Rồi, kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 20 tây tháng 3 năm 2022. Tổng cộng là hơn 50 bạn đạo. Rồi, xin mời Ly bắt đầu.
Dạ, em xin kính chào quý bạn đạo. Có hai cái clip tuần này em nghe, em chào bạn đạo nghe ha. Anh Bảo tắt dần cái sharing.
Rồi bây giờ chúng ta hiểu được, chúng ta cố gắng tu, chúng ta cố gắng hóa giải lấy cái thanh điển để đạt tới cái hào quang sáng suốt. Đời đời tâm ta vô cùng tận, lúc nào đối diện bất cứ một tình cảnh nào cũng ở trong cái thế vô cùng tận. Đây rồi tôi sẽ tiến tới nữa, được cái cơ hội này tôi quý lắm. Cơ hội nào cũng là dẫn giải cho phần hồn tôi tiến hóa. Thì lúc đó cái tham dục của tôi, cái dục vọng của tôi nó phải tiêu tan. Nếu tôi hiểu tôi là vô cùng tận, không còn sự dục vọng nữa, nhưng mà tôi chỉ giữ trong cái chìa khóa tiến hóa từ nẻo này tới nẻo khác, từ động đi tới tịnh, từ sáng suốt càng sáng suốt và thanh tịnh hơn nữa. Cho nên chúng ta tu ở đây không phải là ý lại nơi ai hết. Các bạn thấy rõ những công chuyện các bạn đang làm. Sôi hồn pháp luân thiền định là giải cái gì? Giải. Bởi vì chúng ta đã nhiều kiếp tạo nghiệp rồi, bây giờ phải giải hết sức nhiều, nó mới hết nghiệp đó. À, bây giờ chúng ta càng giải rồi, trong chiên khuya thanh tịnh các bạn thấy không? Các bạn thấy cái tham dục của các bạn không? Các bạn thấy làm cho các bạn tối tâm không? Vì các bạn cho đó là sung sướng, nhưng mà cái sung sướng đó là cái tạm, thấy rõ chưa? Rồi các bạn tu nữa, các bạn thấy cái chuyện đời đời cần thiết hơn, đời đời cho muôn loại, đời đời cho vạn linh, cái đó quan trọng hơn. Còn cái sự eo hẹp đâu có cần thiết với chúng ta nữa. Cho nên nhiều bạn đã có tới tuổi tác, bước qua những đường đời trong gai, học hỏi rất nhiều. Thì cái sự thăng hoa tiến hoa gặp cái pháp này, các bạn sẽ ngộ tắt nhiều cái còn nghịch hơn hồi xưa nữa. Rồi các bạn sẽ thấy cái bài học nó tới các bạn. Thì bên trên đâu có bỏ các bạn, cho các bạn làm xong những bài học, trả những cái bài thích đáng đó, rồi các bạn mới tiến hóa bên trên. Cho nên chúng ta tu, chúng ta càng ngày càng thấy thiếu nợ nhiều, chúng ta phải trả nhiều hơn là vay. Vì lý do đó cho nên người tu người ta chỉ lo trả hơn là ta vay thêm. Cho nên từ miệng, từ lỗ tai, từ cặp mắt của các bạn, nhiều khi các bạn vay thêm không hay. Nhưng mà mình tu rồi thanh nhẹ, mình phóng điển ra thì mình chỉ trả chứ không vay. Chứ nhiều người không thực hành cái pháp này thì vay nhiều hơn trả. Là thấy cái gì cũng muốn, thấy cái gì cũng thích, thấy cái gì cũng muốn chiến thắng người ta. Từ cái miệng nói bậy nói bạ, đem cái khẩu nghiệp vô, được khinh khi đào này đào kia đào nọ mà không biết. Chính mình đã khinh khi mình, và mình đã làm khó khăn cho mình mà không hiểu. Rồi sanh ra những cái sự thắc mắc ở bên gút mắt ở trong nội tâm, làm cho mình đau khổ mà không hay. Rồi đối thường người này người kia người nọ, chính mình đã làm. Cho nên tôi khuyên các bạn tu phải từ từ để đóng bớt tất cả những hành động đó. Những cái miệng của các bạn, cặp mắt của các bạn, lỗ tai các bạn, nghe cái chân chánh để học. Còn cái mà tà dâm động loạn đó có thể nguy hại tới người khác, chúng ta không nên làm điều đó. Là đã nhờ, đã giúp cho các bạn mỗi đêm có soi hồn, pháp luân thiền điện, thiền định là tống giải những cái phần ô trược của thế gian, có thể thâu tập hàng ngày bất cứ giờ phút nào làm cho các bạn phiền muộn. Đó, cho nên cái pháp này nó giúp đỡ một phần rất lớn cho các bạn, nó là phương tiện cho các bạn tiến hóa và phương tiện để cho các bạn đi. Một năm đã qua, năm năm nào cũng qua rồi, chúng ta thấy qua rồi, chúng ta thấy thật trượt. Năm ngoái tôi trượt hơn năm nay, tháng trước tôi xấu hơn tháng này, tôi ăn năn tôi sửa. Tôi sửa để tôi trở về thực chất sáng suốt của tôi. Tôi ở trong tôi, tôi hiểu rõ cái giá trị của tôi. Tôi ở trong sáng, tôi phải minh bạch sự sáng. Đó, lúc đó tôi mới là người tu. Tôi phải tìm hiểu cho tận cùng, chứ đừng có nói rằng tôi ý lại nơi trợ Phật, tôi nhờ trợ Phật. Tôi phải tiến gần sự thanh cao của trợ Phật. Tôi tiến gần sự sáng suốt của muôn loài vạn vật. Thì tôi là người văn minh trong tình thế xây dựng bất cứ lúc nào.
Rồi, anh Bảo tóm tắt đi. Hay lắm á.
Hay lắm, Ly nói đi, Ly muốn nói cái gì hay cho bạn đạo nghe, Ly nói đi.
Bài này đó, tại vì nó có liên quan rất là nhiều những cái câu hỏi sau này trong cái bài hôm nay, cộng thêm nữa là cái bài thư ngỏ, cho nên khi em nghe tới em thấy vui lắm. Trong cái này á, thầy có nói về cái pháp của mình, thầy nói soi hồn pháp luân thiền định là giải 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 hả,
cũng như
giống
niệm
như là
niệm
niệm niệm niệm niệm niệm niệm liên tục liên tục liên tục liên tục
còn này giải giải
à,
giải
giải giải giải giải giải
giải
ha, nhớ nghe, cái pháp mình là nó giải dữ vậy đó, nó giải cho nên nó, thầy mới nói là bốn cái tứ quan của mình, nó mắt mũi tai miệng của mình, nó đã phỉnh mình nhiều kiếp rồi phải không, bây giờ thì mình không có vay nữa, mình bây giờ đã đang trả, mình phóng điển ra là mình trả, không có vay,
thì phải đóng bớt lại hả?
đóng lại, còn nếu không thì cứ rước hoài á, thì sao ta, thầy kia là gì, rước hoài, rước cái gì nhớ đừng có rước nhớ là những cái gì mà mình giải ra thì nó không bao giờ nó dính ở trong đầu mình hết, mình đang rửa ốc mà, mỗi đêm mình rửa ốc, thầy gặp mới là phải từ từ đóng bớt các cái hành động của mình cũng như mắt mũi tai miệng, chỉ có nghe những cái gì chân chánh mà thôi à, thầy nói mình chỉ nghe những gì chân chánh thôi, những cái gì tà dâm mình không có nghe, nguy hại cho cái người khác. Tà dâm không có nghĩa là nói về dục, mà tà dâm cũng nói về cái dâm tánh và cái dục tánh, hai cái này nó cũng có liên quan với nhau rất là nhiều à, cái dục tánh của mình cũng ghê gớm lắm, và cái dâm tánh của mình cũng ghê lắm, nó dẫn tới cái sự tham muốn, từ cái tham muốn nó dắt tới cái dâm tánh, và cái tà dâm cũng rất là dễ sợ, nó đi qua rất là nhanh.
Từ cái ham muốn nó dẫn tới cái dục ham.
Nhà ham muốn nó dẫn cho mình tới cái dục á. Rồi cộng thêm đó, mình thầy nói là khi mình sửa, mình trở về cái thực chất của mình, tại vì thực chất của mình là thật sự mà nói nó vô cùng, nó đi tới tới vô cùng tận, mà nó là cái phần hồn, cho nên mình lúc nào cũng vậy, cũng phải thanh thanh sạch minh bạch và thanh cao, lúc nào cũng vậy, mình tiến tới nó, tại mình tiến tới đó là mình tiến tới trời Phật. Trời Phật là vô quái ngại, lúc nào cũng vậy, cũng hy sinh vô quái ngại gọi là trời Phật. À, thì lúc nào cũng vậy, mình đang tiến tới trời Phật tiên thì mình lúc nào cũng vậy, mình cũng phải có cái sự sáng suốt để mình là một cái người văn minh. À, thầy nói đó, cái sự văn minh của Thượng Đế là như vậy. Đó là những cái mà trong cái bài hôm nay nó sẽ có những cái câu cuối, những cái câu sau này sẽ có dính tới những cái câu, cái những hai cái clip này. À, cái người tu thì trả nhiều hơn là vay, còn cái người mà không tu thì sẽ vay nhiều hơn là trả, và họ cũng không có trả được. Và mình nhớ là đóng lại thì mình mới có gieo khẩu nghiệp, còn nếu mình không có đóng lại thì mình sẽ dễ gieo khẩu nghiệp.
Vậy nó vậy ha.
Dạ, thầy nói là năm ngoái mình thấy mình tệ hơn năm nay thì cái đó là mình phải sửa rồi, hoặc là mình trượt hơn, xấu hơn ngày tháng trước, mình xấu hơn tháng này, thì cái đó là những cái mà mình phải tiến tới cái thanh nhiều hơn, cái trượt rồi nó tiến tới cái thanh, và cái thanh nó tiến tới cái sự sáng suốt, đó là cái phần hồn vô cùng.
Cái tiến gần tới sự thanh cao của trời Phật.
Dạ, muốn tiến tới cái tiến gần tới trời Phật tiên là mình phải lúc nào cũng văn minh, có nghĩa là mình đem cái luồng điện của mình cộng hưởng cho cái càn khôn này. Rồi cái câu đầu tiên à, nó dính tới câu đầu tiên, tại sao nói lục căn lục trần bị phỉnh gạt bởi lục căn lục trần à, bây giờ mình nghe ha.
Cho nên nhiều bạn trước kia cũng tới đến đình tu nguyện đủ thứ hết, tôi sẽ theo cái tới cùng, nhưng mà rốt cuộc không phải theo tới cùng. Tới đó người tưởng là hay rồi, và khi tưởng là hay á thì tất cả cái chuyện đời nó cung ứng, cái chuyện đời nó đề nghị là lục căn lục trần, nó muốn lôi cuốn chủ nhân ông xuống, nó cho chủ nhân ông hay, nó cho là hay, chà tụi khá quá, giỏi quá, nhờ cái này pha với kia, kia pha cái nọ, bây giờ mày làm rất hay. Còn mấy người kia thiếu cái này, thiếu cái kia, thiếu cái nọ, họ tu cũng như mình, nhưng mà cái đó là cái sai lầm, bị phỉnh gạt bởi lục căn lục trần mà không hay. Cho nên nhiều bạn tu ở đây trôi sụp mãi, trầm luân mãi mà không biết. Một lần nữa tôi cũng nên nhắc, xin nhắc các bạn phải sửa, cố gắng tu. Biết ta, chỉ biết ta mới tu mà thôi, không nên nói rằng ta tu giỏi và ta đã thâu thập nhiều. Tại sao? Tại lục căn lục trần nó luôn luôn ở trong cái tính cách lợi dụng, xô đuổi, làm cho chủ nhân ông thiếu sáng suốt, nó mới ngự trị trên cái cơ giới tinh vi cũng như cái bản thể của các bạn bây giờ. Còn nếu bạn ý thức được rồi, ngày nào bạn cũng như mới tu,
thì lúc đó có người, có bạn cố gắng thoát được. Tôi mới tu, tôi phải trung thành, tôi phải sửa chữa tôi. Chứ đừng có nói tôi tu bao nhiêu năm, là nó lợi dụng cái bao nhiêu năm đó, nó lôi cuốn bạn xuống. Nó làm cho bạn hạ từng công tắc, càng tu càng chậm. Rồi bạn thấy rõ ràng, đừng có nói gì lục căn lục trần, người đời cũng vậy. Bạn tu cha ông đó tu 40 năm, họ nể lắm. Họ đề cao ông đó. Thì tự nhiên ông đó ở ngay cái dung điểm địa thế thầy bà để cai trị người ta, để đè bẹp người ta, để khống chế người ta. Thì muốn khống chế người ta mình phải đi xuống chứ làm sao đi lên được. Thì càng ngày càng hạ. Còn cái đằng này chúng ta không, không phải là tu lâu, tôi mới tu hôm này. Nhưng mà cái sự hiểu biết tôi mới biết cái hôm này, biết cái giới đó. Cho nên cái các bạn đi trong cái hành động đó thì các bạn không có bao giờ đứng ở trong cái vùng điểm đập tại. Mà không có bao giờ bạn dám nghĩ cái chuyện mà không chê đối phương. Mà bạn chỉ nghĩ cái sự hòa đồng với đối phương. Bây giờ chúng ta bình tâm xem. Có nhiều người tu cũng lâu rồi mà chịu khó ngồi bình tâm nói chuyện với người mới nhập môn tu. Hỏi các bạn lợi không? Bạn học không được việc này, cũng học được việc kia. Bạn không đọc được đoạn này, bạn cũng đọc được đoạn khác. Những cái tài liệu của đời, nó cho bạn thấy, rồi để bạn tự phân minh cái thanh cái trường, đã chuyển hóa trong não ải của bạn. Rồi lúc đó, bạn thấy kinh kệ khai thông. Còn chúng ta tự đắc, tự cao, cho chúng ta là tu lâu không cần nghe những người đó. Rốt cuộc, chúng ta đi vô cái chỗ bất minh chánh lý, bằng thần thở than.
Rồi anh bảo tóm tắt cái câu này nha. Tại sao nó mình bị phỉnh gạt bởi lục căn lục trần?
Thì lục căn lục trần nó, cái bản chất của nó là luôn luôn nó, lúc nào nó cũng muốn làm chủ mình hết trơn á. Cho nên nó chỉ lợi dụng cái thời cơ mà mình có một cái yếu điểm gì á là nó phỉnh gạt mình liền. Nó lợi dụng á, nó có bản chất lợi dụng á, nó làm cho chủ nhân ông thiếu sáng suốt á, thì lúc đó nó mới ngự trị, nó mới làm chủ được. Cho nên mình, ông thầy ở đây là ông nhắn nhủ, ông nhắc nhở cho những cái người tu hành, đâu phải mình tu mình ngồi thiền là đủ đâu, thì còn phải biết cách dạy lục căn trần, phải tránh những cái nào mà đừng để cho tụi nó lợi dụng mà nó gạt mình á. Thì ở đây thầy nhắc cái mà vấn đề là cho mình giỏi, cho mình tu lâu năm, cho mình giỏi cái gì mình cũng biết hết trơn á. Thì cái đó bữa nay chà, tôi bữa nay tôi tu khá quá rồi, mấy người kia tu còn thiếu chưa có biết gì, tôi giỏi quá rồi, tôi tu mấy chục năm rồi, mấy người kia mới vô không có biết gì nhiều đó. Mấy cái đó đó thì dễ bị lục căn lục trần mà nó gạt á, thì nó làm cho mình đi vô cái chỗ đường cùng tâm tối luôn. Cho nên ở đây là thầy muốn nhắc nhở mình cái điều đó. Khi mà mình tu hành á thì mình cần phải biết đường tu, mình cũng phải cần có nhớ những cái lời nhắc nhở của ông Phật. Ông đi trước, ông biết cái nào hại, cái nào không. Thì ông đây ông nhắc nhở một trong những điểm ông nhắc nhở thôi, chứ nhắc nhở gì chuyện lắm. Nhưng mà ở đây nhắc nhở cái điểm này thôi, là mình đừng cho mình giỏi, mình coi ngày nào cũng như là mình mới tu á, thì lúc đó mình sẽ có cơ hội tiến hóa nhiều hơn. Còn mình nghĩ là mình đã có nhiều thâm niên rồi đó, có nhiều năm tu luyện rồi, mình giỏi rồi đó, cái đó là nó chỉ ngăn chặn bước tiến của mình, mà lục căn cần nó có thể lợi dụng đó mà nó gạt mình bất cứ lúc nào. Còn mình, bây giờ mình chịu khó, mình tu lâu nhưng mà mình bình tâm, mình nói chuyện với mấy người mới vô thì thầy nói mình sẽ học được nhiều lắm. Lúc đó mình sẽ phân minh được cái thanh trực như thế nào. Còn nếu không á, mình sẽ bất minh chánh lý là cái gì. Đi nói thêm, tại thầy nói cũng vậy.
Dạ, thầy nói vậy đó, thầy nói giống như bảo nói vậy đó. Cái quan trọng là mình phải biết là mình sống với lục căn lục trần tới suốt cái cuộc đời này, suốt cái cuộc hành hương này mình phải sống với nó. Cho nên nếu mình làm bất cứ chuyện gì, mình phân biệt được mình là phần hồn sáng suốt, lúc nào cũng thăng hoa, thì cái phần lục căn lục trần mà nó bị phỉnh gạt đó, có nghĩa là mình bị phỉnh gạt bởi lục căn lục trần, là lúc nào cũng vậy, nó cũng đưa mình lên hết. Nhưng mà lúc nào mình cũng biết là mình phải điều khiển cái thể xác này, điều khiển cái phần đó là phần hạ trí. Thầy nói lúc nào nếu mà mình đưa nó lên thượng đẳng, là thượng đỉnh đó, thì lúc đó mình mới hiểu được lục căn lục trần nó phỉnh như thế nào, nó lợi dụng mình như thế nào, nó lường gạt mình như thế nào. Khi đó đó, cái dung điểm đó là mình phải biết được, tại vì khi đó mình mới biết được mình đang đứng ở đâu, nếu không mình sẽ rơi vào những cái dung điểm như độc tài hay là những cái dung điểm mà bất chánh đó,
càng áp người khác
đó, mình sẽ bị những cái khống chế, những cái đó mà mình không biết, mà thật sự cái đó là lục căn lục trần hết. Tại vì cái phần hồn nó là một cái điểm sáng nhỏ xíu thôi, nhưng mà nó rất là sáng suốt. Hãy mà nó xuống cái thể xác là nó bị hạn chế bởi cái địa thế này, đó là cái bản thể này, cái xác này nó trì kéo xuống, nó là cái phần hạ trí mà nó trì mình dữ lắm, nó kéo mình xuống. Nhưng mà mình là cái phần hồn, mình phải dùng lên, mình dùng lên để mình chổi nó dậy cho nó lên trên. Đó là cái mà phần hồn phải làm. Ngoài cái pháp của mình nó là cho cái xác, nhưng mà cái phần hồn phải được điêu luyện bởi cái tánh của cái phần hồn. Cái phần hồn nó có cái chân tánh, nó rất là thanh nhẹ, nó không thích cái gì mà lộn xộn hết, nó không thích. Nếu mà phần hồn đó mà thức tâm á, là phần hồn đó là còn rước những cái sự thanh nhẹ mà thôi, không có rước những cái sự đời nhiều quá, tại vì cái phần đó là cái phần của cái xác. Còn cái phần hồn là nó được thăng hoa theo cái luồng điển. Mà nếu cái xác nó nặng quá, trì kéo thì cái luồng điển nó không lên được. Mà có lên đi nữa là chỉ là những cái trượt nhiều hơn. Tại vì có những người nói trời, tại sao con điển còn rút quá trời luôn, mà con không có thanh tịnh. Tại vì còn cái bản tánh có cái trần trượt ở trong đó, cái phàm tâm rất là nhiều, nó trì kéo, nó cứ luyện cái trên mà nó quên cái dưới. Cái dưới nó trì kéo, nó cứ gạt hoài vậy đó.
Rút thanh nhẹ với rút trượt điển, hai cái mình phải biết phân biệt nữa.
Dạ, nó thanh nhẹ thì nó rất là thanh nhẹ, mà nó trượt thì nó lúc nào nó cũng rần rần vậy đó.
Thằng thấy nó chạy mạnh lắm, chạy lên đầu rõ ràng đó, nó bị rút bộ đầu, nhưng mà thiệt ra cái trượt khí nó đang xông lên để nó được giải ra, tại trượt khí quá nhiều á mà mình cảm nhận được nó xông lên á.
Cho nên cái sự thanh nhẹ lúc nào cũng vậy, nó nhẹ lắm, tại cái chấn động nó rất là nhẹ, cả triệu lần so với cái bản thể. Vì cho nên báo nó tiếp đi.
Nói đi, nói đi.
Thì cho nên cái bản thể mà mình, phần hồn mà mình không phân biệt được cái nào là của lục căn lục trần, cái nào là của mình đó, thì chắc chắn là mình sẽ bị nó lôi kéo theo, nó lợi dụng mình mà xô đuổi mình. Ta lúc đầu cũng kiểu bận cái này bận cái kia, làm cái này làm cái kia, làm cái nọ, nó làm cho mình rất là bận rộn, mà mình không có cái trí của mình, nó không có sáng, là lúc nào mình cũng bị vô nó. Bởi vì cái đời là nó lôi cuốn mình ghê gớm lắm. Thầy nói đó, đời nó lôi cuốn mình, nó hạ tầng công tác á, càng tu mà càng chậm á. Cho nên đâm ra cái gì cũng vậy, mình không có được chủ quan. Thầy nói mình chích một cái và nó tấn công vô liền. Và như vậy đó, cho nên thầy mới nói niệm.
Giải.
liên tục. Đó là những cái mà gọi là cái chìa khóa đó, ông thầy ông giao cho mình để cho mình thấy những cái đó. Cũng vừa nhắc mà ông giao cho mình cái chìa khóa nữa. Tại cái pháp á là nó chính xác lắm, cái pháp nó chính xác. Ông trời cho mà, ông trời ông đem cái pháp này cho ông Phật ông xuống ông giảng cho mọi người nghe để mà rút những cái chân linh này lên. Nhưng mà tại vì mình cái pháp mình dùng chưa có hết, dùng chưa có tới. Cho nên có những cái vị trì kéo là vậy đó.
Bởi vì mình chưa biết đường tu thôi, cái pháp thì có rồi. Bây giờ mình ráng học cho mình hành cái pháp cho đúng cũng là một bước đầu. Tại sao đã phải biết đường tu, mà muốn biết đường tu phải nghe những lời nhắc nhủ của ông Phật. Ông dặn mình những cái gì nên làm và những cái gì không nên làm nữa không? Thì đây là một trong những điểm mà nếu mà mình ghi nhớ được đó, thì nó cũng giúp ích cho mình nhiều trên con đường tu tập. Hôm nay là một trong những điểm thôi, không còn nhắc nhiều chuyện nữa.
Yeah.
Ở đây mình chỉ nhắc lại những cái gì mà thầy đã nhắc mà mình không có lưu ý, thì ở đây sẵn mình họp lại đông đủ ở đây, luồng điển thanh nhẹ thì mình nhắc lại nó dễ nhớ hơn. Thì mình nhắc lại những cái gì lời giảng của Phật, thì lúc nào mà lục căn trần nó đưa mình lên là phải coi chừng.
Tại vì á, thật sự mà nói á, nếu mà mình ngồi một chỗ mình yên tĩnh, mình ngồi mình nghe lời ông Phật nói, mình cảm nhận nó khác. Còn khi mà mình nghe, mình để lỗ tai mình nghe, mình đi vô mình làm chuyện này, mình đi làm chuyện kia, mình làm chuyện nọ, chắc chắn không có cái tác dụng gì nhiều đâu, rất là ít, thì mình sẽ không có nhớ nhiều. Và mình nói tại sao mình không nhớ, thật sự mọi người đều có cái bộ nhớ khác nhau, tuy nhiên cái tầng giới cũng khác nhau, là do cái lúc mình lớn tuổi một chút thì cái sự nhớ nó cũng bớt lại. Nhưng mà có những người trẻ đó, chuyện này cũng có bên trái cũng có bên phải, cũng có, nó rất là bận rộn thì dĩ nhiên vô nó không có được bao nhiêu, tại vì mình không có tập trung một chỗ để mình yên tĩnh, mình tập trung cái luồng điển để mình nghe từng cái lời của ông Phật ông nói. Tại vì ngày xưa muốn nghe được một lời ông Thích Ca nghe giảng là đi xa lắm, đâu có phải như mình bây giờ mở cái YouTube hay là cái đâu quá chừng quá đất, muốn cái gì là có cái đó. Không phải là xưa đâu có được vậy đâu. Muốn nghe ông Thích Ca đi bao nhiêu dặm, bao nhiêu ngàn dặm mới gặp được một câu nói của ông Thích Ca nói con câu. Rồi đi về.
Đi xe bò, đi bộ hả?
Đi bộ mấy ngàn dặm mới đi được nghe nói con câu rồi đi về. Vậy thôi à. Cho nên mình được nghe rất là nhiều. Mà mình không có tập trung nghe. Mình có mình làm chuyện này, cái tai mình làm chuyện này, cái đầu mình làm chuyện kia. Chắc chắn cái sự tiếp thu của mình rất là ít. Cho nên mình phải thay đổi lại. Thay đổi là gì? Thay đổi là lục căn lục trần nó chống dữ lắm á nha. Tại vì nó gạt mình biết bao nhiêu kiếp, bao nhiêu năm thì nó chống mình ghê lắm. Mà nếu mà mình bị gạt nó hoài như vậy đó là sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu mình muốn làm một cuộc cách mạng cho mình thì mình phải thay đổi. Thay đổi nhiều thứ lắm trong cái pháp của mình. Niệm Phật cũng phải có giờ giấc, đúng giờ đúng giấc. Không có được nghĩ lung tung. Rồi cộng thêm cái lúc nghe băng rồi cũng ngồi nghe lại cho nó yên tĩnh, thanh tịnh. Có giờ, có giấc.
Giờ học hỏi, còn cái giờ mà là bắt buộc phải làm việc nghe băng thì nó cũng đỡ đi, thay vì để cái đầu nó suy nghĩ chuyện khác thì nó có nghe băng này nó cũng giúp ở trong cái lúc đó. Nhưng mà mình phải dành thêm cái giờ để ngồi yên tĩnh nghe băng nữa, chứ không phải bao nhiêu đó là đủ. Nếu mà mình là vừa làm việc vừa nghe băng mà mình nói ở ngày đó tôi có nghe băng rồi thì nó không đủ, phải dành cái giờ riêng để ngồi mình học đạo. Còn cái giờ đó là để cho cái đầu óc mình nó đừng nghĩ bậy bạ, thì mình làm việc thì mình nghe băng cũng tốt, ra làm giường hay là đi làm bếp thì mở băng này nghe cũng tốt, nó để cho bớt cái đầu mình, tại vì nó không suy nghĩ chuyện này nó suy nghĩ chuyện kia. Mà mình để cho nó nghe băng thầy á thì dù sao nó cũng đỡ hơn là không nghe, chứ không phải cái đó không tốt, nhưng mà mình phải dành thêm cái thời gian để mình ngồi một chỗ mình học đạo nữa, hai thứ thì cũng tốt.
Khi mình nghe băng thầy mà trong cái sự thanh tịnh nó khác, mình tiếp thu được nhiều thì mình có nhiều cái triết lý, cái minh triết của ông thầy để mình giáo huấn được cái phần ở dưới này, tại nó là hạ trí, lúc nào nó cũng dùng vậy hết á. Tại vì mấy chục năm mình luyện nó, bao nhiêu năm mình luyện nó, mình cứ nghe sớt, mình nghe quá trời băng, kiếm cái gì mới mới, làm cái gì mới mới, thích cái gì mới mới, nhưng mà mình quên là mình hiểu cái gì. Cái đó là điều quan trọng. Cốt lõi của mình là mình hiểu cái gì, động cái gì ở trong cái thức của mình. Cái đó mới là quan trọng. Chứ không phải là tôi biết hết rồi, tôi nghe hết rồi. Cái đó không phải, nghe một chút nhưng mà nó thấm vô. Cái đó mới là giải được, mới đủ để mà lấy cái lý đó để mà giảng cho lục căn lục trần này nó nghe, nó hiểu được, nó mới sửa được. Tại vì nếu không nghe, nó không hiểu, nó không sửa, nó cứ vậy hoài à. Nó nói chủ nhân ông đâu có làm đâu, cho nên nó làm gì đó, nó chủ nhân ông, chủ nhân bà đâu có ngồi nghe băng đâu. Thì tôi cũng vậy thôi. Đó, nó cứ theo cái lý đó hoài. Cho nên mình phải thay đổi. Nếu nó không thay đổi thì mình cứ đúng cái dung điểm nó hoài, cái dung điểm mà thấp của hạ trí. Còn nếu mà mình đưa nó lên thượng đẳng, thượng đỉnh, thì cái đó là cái dung điểm nó cao hơn. Và nó trở về cái sự thực chất của chính nó thì nó mới hiểu được nhiều hơn.
Thầy có nói một cái mà để chống lại cái tuổi lục căn lục trần mà nó tăng bốc mình, nó đưa lên để nó gạt mình đó, thì mình nói mình là tội hồn chưa hoàn tất mà có gì hay đâu. Nếu mà không phải tội hồn, không có tội thì đâu còn ở đây. Mình xuống đây là người có tội, mình chưa thấy rõ hết cái tội trạng của mình, cho nên vẫn còn ở trong tâm tối ngục tù nè, đâu có cái gì hay đâu.
Cho nên cố gắng nha, đừng có bị cái lục căn lục trần nó phỉnh hoài, nó phỉnh mình xuống kiếp á. Thầy nói nó phỉnh mình xuống kiếp á. Rồi câu tiếp theo. Tại sao thầy nói vòng pháp luân? Vậy là vòng pháp luân là như thế nào? Bây giờ mình nghe ha. Vòng pháp luân nó nằm đầu và như thế nào?
A là nước biển chảy, thận thủy mà. Cái thận này, khi biển đường vào, rút nó mở cái động mạch từ làm pháp luân, rồi nó tống từ ở đây nó đi lên đây, chạy tới cái đầu môi và động mạch. Nha, rồi cứ bắt hít thét đắp không nhâm nó cũng không tiếp tục thành công. Nha, dưới phải đổ đúng, dưới thế nào? Thì nhâm đắp tương thông á, là nó chạy cái bánh xe tòa. Thì bắt nhắm con mắt là nó xuất ra. Đó là cũng như cái xe đưa bắt đi. Mình thấy nó xuất rõ ràng, đi một vòng đi ra. Thì khi mà cái vòng mình đi ra, thì cái vòng pháp luân của cái vũ trụ nó đang chuyển. Thế khi mình ở đây mà xuất ra, cái tên nó hút, nó rút gì. Cho nên nhắm con mắt đi tới nơi liền. Chứ nếu mà ở trên nó không rút, cái luật nó không đặt như vậy, thì mình không có đi được. Cho nên khi mà bắt giáng lâm xuống thế gian, cái xác này nó hút cái hồn. Nó bắt lo âu theo cái hồn. Và bây giờ mình tập trung ở đây, nó xuất ra, nó đi ra, trở về với thân. Đó. Thì cái bên trên cái pháp luân không có, rồi bắt làm nó không có đáp ứng.
sao cho bây giờ mình biết ở cái vũ trụ có, bây giờ mình làm để cho nó đáp ứng, nó hút mình đi lên. Sao?
Trời, em nói thêm ha, tại vì cái này là cái clip này là nói cho cái bác này, là tại vì bác này bác xây lại cho nên mình em quên lấy thêm một cái clip nữa, thầy chỉ cái mặt thì dễ hơn. Thì cái vòng pháp luân của mình và cái vòng pháp luân của bên trên vũ trụ nó phải đi từ môi dưới lên, từ môi dưới đi xuống qua cái đốc, cái chỗ phía sau đó rồi đi lên tới phía ngôi trước đó. Đó là cái vòng pháp luân của bản thể. Còn với bên trên nó cũng có một cái vòng pháp luân của duy trì cái mẫu, nó cũng như vậy. Hai cái vòng đó, một cái vòng lớn, một cái vòng nhỏ. Khi mà mình dâm đốc tương thông rồi, cái vòng đó nó mới xoay được. Và khi đó cái bản thể mình đã nhẹ rồi, thì cái phần hồn nó mới xuất ra. Hằng ở trên kia đó là cái pháp luân thường chuyển, có duy trì cái mẫu, nó cũng quay một vòng vậy, nó mới rút mình lên, mình mới được đi lên. Và muốn được như vậy đó, thì thầy nói là thân mình rất là thanh nhẹ. Khi đó hai cái vòng nó nhập, nó hòa lại với nhau, nó phát sáng lên, gọi là hệ tâm khai. Ha, nhắc đi nhắc lại nhiều lần ha, cái vòng pháp luân ở trên của vũ trụ khi mà rút cái vòng pháp luân nhỏ của bản thể mình đi lên á, thì lúc đó cái hệ tâm nó khai thì nguyên cái vòng ở đây nó sáng, phía sau cái đầu của mình nó sáng, nguyên cái vòng ở đây ngay cái đỉnh đầu này nguyên cái vòng nó sáng, thì cái đó gọi là pháp luân thường chuyển, hệ tâm khai. Khi mà một câu hỏi đặt ra đó, hỏi là như vậy là khi nào mới có, khi một ông Phật nó sẽ có ha, Phật mới trở về cái vị trí đó mới được, chứ không phải là khơi khơi nói tôi là nhâm đốc tương thông. Không phải nhâm đốc tương thông là phải diệt dục, cái người đó không còn dục nữa, và cái người đó lúc nào cũng thanh nhẹ lắm, tại lúc nào họ cũng thấy hết, tại họ thông được ba cõi. Cái vòng pháp luân đó là cái vòng pháp luân của cái duy trì cái mẫu ở trên hút cái vòng của mình, hai cái vòng nó xoay và nhập hòa với nhau. Khi đó mình bước vô điển giới là lúc đó cái ngoại tâm nó sáng, thì lúc đó mới gọi là vòng pháp luân nha, cái vòng pháp luân,
cái vòng ở trong bản thể còn gọi là cái vòng gì nữa đó,
mình có nói tự nhiên sao quên tên này,
vòng đại não
không, đại não là một cái vòng của cái bản thể, còn một cái tên nữa
uh-huh.
Vệ tinh đó, nó cũng có cái vòng vệ tinh nữa nha, có cái vòng vệ tinh
ở trong bản thể,
dạ của mình là vệ tinh ha, và cái vòng đại não đó là cái mà hai cái của mình nó ở trên và ở dưới nó phải hòa với nhau thì nó phát sáng, thì khi đó trở về với vị trí của một đại giác ha.
Như là nó phải thông nó mới chạy một vòng tròn,
yeah.
Nó có trớn nó mới lên trên cái vòng kia mới hút mình lên được,
yeah. Cái người đó đó là sáng suốt, trở về với cái phần hồn, cái chân như của họ rồi ha, một vị Phật mới được nha, trong triệu triệu người mới có một người thôi. Tại vì bạn đạo hỏi chứ khi nào mình cảm giác được cái đó là ông Phật ông nói thôi, chứ mình chưa cảm giác được cái phần pháp luân mà nó chạy nha.
Mình chỉ hiểu là bây giờ mình chưa có thông hết như ông Phật, nhưng mà khi mình làm pháp luân thì nó cũng có hút mình một phần, chứ không phải là hút sáng như ông Phật. Nhưng mà cái đó mình không có cảm nhận được, tại mình chưa có thông mà, chưa có hoàn toàn thông mà.
Mình mới cái đốc mạch mình khai thông, nhưng mà nó nhâm đốc tương thông là nó rất là khó, không phải đơn giản, okay. Ai cũng nói được.
Nó khai thông chút thôi chứ chưa có toàn dạng thông suốt, thành ra cái luồng điểm mình nó chạy coi vậy chứ cũng chưa có tròn lắm, nếu mà tròn lắm là xuất ra rồi.
Dạ, khi tròn trịa và thanh nhẹ nó là quân bình, mà quân bình là đi ra ha. Cho nên đâm ra khi mình nghe đó thì mình phải hiểu là cái đó muốn trở về một cái vị chân như, một cái đại giác á, thì mới gọi là nhâm đốc tương thông, để mà cái bánh xe nó quay tròn, để mà hệ tâm nó phát ra, thì khi đó cái người đó nó phải đi ra khỏi bản thể.
Thì lúc đó Đức Phật mới nói là chuyển pháp luân là vậy, chuyển
dạ.
Nó quay như là cái bánh xe quay á.
Dạ.
Chuyển ông, một lần là sáng kinh hết cả bộ đầu rồi.
Thầy ông nói chạy như cái bánh xe tròn nãy đó.
Ừ.
Đó là nó đưa mình đi á, cái bánh xe ở trên nó mạnh lắm, nó lớn lắm, nó hút mình mà, cách triệu lần so với cái bản thể mình. Mà không có hút thì không có lên nha.
Thành ra bây giờ mình tập pháp luân thường chuyển á, mình phải làm cho cái hơi thở mình nó tròn là vậy đó. Tròn để cho nó quay, nó có cái trớn. Cái trớn này nó một cái, hai cái, ba cái, thì lúc đó cái trớn càng ngày nó càng mạnh, nó mới giải cái trượt ra được. Thành ra mình thở pháp luân mà bị ngắt hơi hay là bị nín hơi, bị nén hơi là cái bánh xe mình nó quay hết tròn. Quay hết tròn thì nó không có giải cái trượt ra được.
Khó.
Mình đưa cái trượt nó lên đỉnh đầu thì cái vòng pháp luân của duy trì kim mẫu mới hút cái trượt nó ra, nó rớt ra ngoài. Còn nó lưu lại cái thanh, bởi vì mới kêu là khứ trượt lưu thanh là gì. Khứ trượt là khi nó lên tới bộ đầu á, cái dòng của duy trì cái mẫu vớt nó ra, mấy cái trượt nó sẽ rớt ra ngoài, Còn vài ngày sau nó lưu lại cái thanh, 3 ngày sau phải không Eli?
Một ngày hôm sau thôi, cái đó là cái phần thanh lưu lại. Nhưng mà cái người bản thể đó phải nhẹ lắm nha. Cái bản thể đó rất rất là nhẹ nha.
Nếu mà mình không có giữ, mình lưu cái đó mà mình không có giữ đó, qua ngày sau mình xài cái này nó tiêu hết rồi.
Dạ, cho nên tại sao mình có trồi sụp, hồi nãy thầy có nói cái trên đó, thì mới mình trồi sụp trầm trầm luôn đó.
Tại vì mình xài, mình lưu tối, mình ráng, mình thiền, mình công phu, mình giải nó ra, mình lưu được chút xíu thanh. Rồi qua ngày sau mình không có biết những cái lời căn dặn của ông Phật đó, mình lo mình mở cái tứ quan bốn cửa đó, mình mở tan ban hết trơn, thì lúc đó mình sẽ mất hết. Thầy nói mình mất hết đó, chứ không phải là mình còn.
Dạ.
Thành ra mình làm kiếm tiền được chút chút mà mình tiêu hao hết rồi nào, mình không hay.
Cho nên cái phần mà giữ cái pháp luân thường chuyển cho nó đều đặn và cái thực hành cho nó đứng đắn để trở về một cái vị trí như mà ông Phật ông nói đó, thì chắc là phải dày công lắm, chắc chắn nó phải như vậy chứ không phải đơn giản. Nói tôi là thanh lắm rồi, ai dám nói là mình thanh, không có nên. Biết cái gì là thanh?
Thì nó trượt 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 không như vậy đâu thanh.
À, cái
biết đâu á, phải trượt
trượt. Tôi mới giải đó. À, sao mình dám mình nói mình thanh, không có nên. Mình không thể nào nói mình thanh. Mình có đi tới sự thanh nhẹ có. Tại vì pháp luân thường chuyển nếu mà làm nhiều năm nhiều tháng thì nó có cái sự thanh nhẹ. Nhưng mà với điều kiện không có rước vô.
Rước vô là mất hết á.
Phải đứng đắn một chút. Chứ mình không có ý chí, mình không có mạnh. Mà mình cứ chuyện gì mình cũng biết hết. Chuyện đời gì mình cũng biết. Chuyện ai mình cũng biết hết là không có nhẹ được đâu. À, cái chuyện người nào cũng biết hết á. Hỏi tới người nào cũng biết hết trơn là chết chắc à. Bắt điện thoại lên mà nói chuyện đời không là biết rồi ha.
Đóng cửa, đóng cửa rồi nhắc hoài đóng cửa.
Chưa có đóng. Thầy nói là sẽ nhắc hoài đóng mà đó, có đâu có đóng đâu.
Đó là những lời nhắc nhở của ông Phật đó. Bây giờ mình thành cái pháp khí được lưu thành thì mình phải biết đóng cửa. Còn mình chưa biết đóng cửa là mình mất hết á.
Trời, tiếp tục là tới nè, tới rồi nè. Minh cảm tứ đại giai không, đó, muốn được nó đâu phải đơn giản. Phải nghe, nghe thử coi thầy không nói cái gì.
Không kinh hợp. Nó kêu của mẹ là bây giờ tu mình thức tỉnh rồi, nó có còn nổi không? Thức tỉnh là không, thức tỉnh nó phải đi làm phước nhiều hơn. Để chuộc cho cái tội cho bố mẹ. Muốn chuộc cái tội đó thì mình phải thích thân, thì thấy những cái chỗ nào thật sự đau khổ, mình phải đóng góp. Nên mình làm phước phát tâm. Mọi nào giờ cái tánh mình không chịu làm điều đó, bắt nó phải làm. Để nó chuộc cái tội của nó. Và nó tử tới cha mẹ nó lại có hiệu lực hơn. Nào. Bất hiếu là ăn năn là trời giúp chứ đâu có bỏ. Tại sao ta lập địa ngục đêm chi? Để cho người ta xuống đó à? Chứ không phải sập lập địa ngục để giết luôn đó. Cho nó hành hạ, cho nó ăn năn và kiếp sau nó không làm những điều xấu. Con người ta đủ khả năng làm điều xấu mà. Có nhiều người năn nỉ họ không thèm làm, bởi vì kiếp trước họ đã thề rồi, không được luân hồi làm con người. Thì điều đó họ không làm, tự nhiên họ có cái bản chất như vậy, nhất định tôi không làm điều xấu. Nói xấu là tôi cũng không thèm nữa. Cho nên hôm qua cái cơn điêu luyện đó làm sao biết được. Cho nên Thượng Đế cho cái ân huệ cuối cùng cho mọi người được học thi số điều. Và chúng ta hiện tại là một tội hồn chưa hoàn tất, phải học trong cái thể xác eo hẹp. Và để minh cảm cái tứ đại giai thông mới trở về cảnh đời đời. Bất diệt hồn nó không có chết à, mà bây giờ làm con người mà không chịu tu khổ lắm sao này. Một khi mà chúng ta được luân hồi lục đạo và chúng phát đại nguyện để làm chịu phước đức, mà ngày nay ta làm người và sống trong cảnh eo hẹp sau đó, thì một ngày nào đó chúng ta chết luân hồi trở lại ở trong cảnh của mình. Hai chân không đi thì bốn chân không đi trở lại bò lên. Bò lên không có nguyện tiến thì thành ra sao bò. Có bằng chứng trước hiển hiện trước mắt mọi người. Không nên không. Cho nên chúng ta thấy rằng lục trời có. Ta có căn nhà, có áo ấm, có tiền bạc. Tưởng là bảo vệ được cái phần hồn sao? Không. Phải chết. Ta em lên ra đi lúc đó. Mình hỏi đi đâu à, thì ta sẽ xác nhận được có cảnh đây đi một có cảnh trừng trị tùy theo tội trạng của mình, tùy theo sự phước ân mình đã làm. Cho nên con người cần phải tạo phước mới được thanh nhẹ, cũng xuống địa ngục mà được nhẹ hơn, được cơ hội đi học thay vì đi về đi trên đi về
rồi à họ ra là rồi để sạch nó rồi tập trung cái tứ đại giai không mới là cái gì đó chúng ta
tứ đại giai không là nước lửa gió đất hoặc là cũng như cơ đạn qua cơ thể qua là tứ đại hoặc là rồi cái lúc mà rốt cuộc chết là nó phải trở về đó. Còn tứ diệu đế là quyền năng của điểm qua cơ đạn của bốn phương nhưng mà đều sáng suốt thanh nhẹ nên tứ diệu đế của Đức Thích Ca cách nghĩa một đường người ta cách nghĩa một ngả cho nên mình khai thông với ông ra mới hiểu được tứ diệu đế của Đức Thích Ca cho phải bây giờ nhiều người không hiểu nói cần lúc
rồi anh bảo tóm tắt đi tứ đại giai không tại sao nói minh cảm tứ đại giai không.
Tứ đại giai không là cái gì? Là tứ đại là bốn cái lớn nhất đó là nước lửa gió đất, là bốn cái đó là kêu là tứ đại. Những cái đó là cái lớn của trong cái quả cái trời đất này. Thì bây giờ cái thầy thường giảng cái xác mình đó là từ tứ đại giai thông mà hình thành. Cái đó thầy không có giảng nghĩa sâu hơn. Ly có cái ít nào thầy giảng nghĩa sâu hơn không? Thầy chỉ nói vậy thôi à. Thầy chỉ nói là mình cái xác này là từ tứ đại hợp thành. Thì lúc mà mình chết đi á thì mình trở về không là mình phải trả về cái xác này, nó tan, nó tiêu tan rồi thì nó trở về, nó trả lại cho tứ đại thì mình trở về không, cái xác này về không, nhưng mà phần hồn là bất diệt. Thầy không biết thầy có giảng thêm cái vụ tứ đại tại sao cái xác này nó hình thành từ tứ đại hay không, thầy chỉ nói vậy thôi chứ cũng
phải. Tứ đại giai không là em có nhớ là thầy có nói ở cái khóa năm Di Đà Phật 92 á, là nước lửa gió đất nó hình thành thì cái thể xác có nước, trong thể xác mình có nước 70% nước, lửa có hỏa hầu, có gió hơi. có gió hơi á, cái hơi khí điển đó, đất là cái xác này nè,
mình thở nó cũng có hơi.
Dạ cái xác này là cho nên mình tại sao thầy nói là mình nợ đó, mình nợ của mẹ đất đó, là mình từ cái bốn cái đó là của đất,
đất nữa
của mẹ đất nước, của mẹ đất á,
nước lửa gió rồi đất nữa. Tại
đất
sao?
Là cái xác này nè anh, đốt ra thành đất á là có thổ đó. Cái xác mình đốt ra nè, xác mình đốt ra là có đất nè, thì bốn cái đó là của mẹ đất, cho nên tại sao mình nợ đó, mình nợ mẹ đất đó, nợ cha đó, là mình nợ cái tiếng nói, cái hơi thở và cái hồn và cái ánh sáng đó, mình nợ của cha, còn nợ của mẹ là cái xác này. Cái xác mình nó âm mà nó nặng hơn. Cho nên tại sao mà mình nghe có người hỏi tại sao mà phụ nữ là âm điển ấy, thật sự mà nói cái âm á là chiều chuộng, thương yêu, cho nên âm ra duy trì cái mẫu hay khóc là vậy đó. Đó là cái xác.
Có một cái nữa là quá xanh.
Dạ, có quá xanh xanh đó.
Nam thời dương điển khai minh, nữ thời âm điển hợp tình quá xanh.
Tạo phàm thai với lại nhân thai đó là phụ nữ, cho nên tại sao cái luồng điển mình nó hay quần quần là vậy đó.
Tại cái luồng điển nó phải chạy vòng vòng mà.
Còn dạ mình
cái điển dương thì nó đi thẳng hơn, tại ông trời cũng làm vậy thôi chứ không phải hay gì.
Cho nên cái của mình đi chậm hơn cái người nam là vậy đó. Chứ thật sự cái ý chí này nó không có khác nhau, nhưng mà cái xác này nó trì kéo mình nhiều hơn, nó làm cho mình bị lục đục nhiều hơn ha. Lo lắng hết chuyện con, chuyện cái, chuyện chồng, rồi chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện trước, chuyện sau, bên trái bên phải đó, là cái phụ nữ nó bị cái đó.
Với lại thầy nói cái mặt đất thì mình để gì vô nó cũng hút hết trơn.
Dạ.
Đổ nước xuống là hút hết trơn, không còn gì hết trơn.
Cho nên chúng ta là nước lửa với đất là vậy, là từ bốn cái yếu tố đó mà tạo thành cái xác. Cả cái xác thầy nói khi mình đốt ra rồi còn giống như đất vậy, nó
ra
thành hết, thành tro, thành đất hết là không thấy. Vô đất là nó hòa vào đất, mình không thấy chứ. Cho nên tại sao mình là gọi là nợ đất là vậy đó. Khi mình đốt cái xác mình ra đất rồi, mình ra hết rồi, không thấy gì hết, chạy rồi ngủ châu rồi, không thấy gì hết. Rồi câu tiếp theo, tại sao nói hoàn cảnh của người Việt Nam là ân sư của người Việt Nam? Dạ bây giờ mình nghe ha.
Cái vốn căn bản của chúng ta là chỉ có tâm, cái hồn, chứ không còn tiền bạc cạnh tranh với ngoại quốc, không cạnh tranh nổi. Nhưng mà tâm hồn chúng ta bấn bấn loạn thì làm sao chúng ta tiến được? Tuổi trẻ mà ý thức được, ta đã mất sự quân bình và ta biết tự lập lại sự quân bình, thì tương lai ta là một người cố gắng trên những cái hoàn cảnh đau khổ và xây dựng cho họ, vì ta đã trong thực hành đã ném qua những người đau khổ đau thương. Hàng tuần các bạn cũng nhận được thơ đau khổ bên nhà, các bạn cũng thấy muốn sống trong cái hoàn cảnh đó, muốn cứu những cái hoàn cảnh đó, nhưng mà trước hết phải cứu mình có thanh tịnh không. Mình giúp ta một, mình sẽ giữ mười cũng được. Mình thấy mình thanh tịnh, quân mình thì mình tận, mình dấn thân, hy sinh, đạo đức, cứu độ người ta. Bất cứ mình gặp nào, chỉ lo là, chỉ lo xây dựng, chỉ lo độ tha, moi móc cái ấp chúng ta để đem sự sáng suốt. Và ngày hôm nay chúng ta khắp thế giới, người Việt Nam có thể nói tiếng khắp thế giới, không phải nói tiếng Việt Nam không, kể cả khối cộng sản, khối tự do đều có sự hiện diện của người Việt Nam. Vậy người Việt Nam làm cái gì bây giờ? Phải là tu, phải là sửa, thanh tịnh hơn, tinh vi hơn. Chúng ta biết ta có bốn, ta có ông bà cha mẹ, có tổ tiên. Thì tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta có chết không? Tại sao chúng ta không thấy? Mất quân mình không thấy. Bây giờ chúng ta đạt tu quân mình, đạt được quân mình, chúng thấy còn gì? Chúng ta sẽ thấy thiên cơ đó là nhờ cảnh khổ, hoàn cảnh là âm sư. Hoàn cảnh của người Việt Nam là âm sư của người Việt Nam. Khổ như nào, mọi bất ấp chúng ta tìm ra một đường lối thoát cho chung. Người Việt Nam thoát được, cả thế giới sẽ thoát. Cái nạn cấu cao ngạo mạn, tham quan ỷ lại, dễ bỏ, trở về với sự thanh tịnh, nhịn nhục, hòa ái tương thông với mọi nơi mọi giới, để đạt tới một kết quả tốt đẹp và công hiến cho nhân loại ở tương lai. Chúng ta ra đây, cái sự sống chết của người Việt Nam không có quan trọng. Sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, không sợ chết nữa. Phải làm điều phải, phải nói điều phải nói sự thật, không có lệ thuộc, nịnh bợ nữa. Các bạn đến đây chỉ có mấy quần áo, bàn tay không, mà ngày hôm nay có nhà có cửa thì mới thấy khả năng của các bạn thế nào. Hoàn cảnh bắt buộc là chúng ta có thể xây dựng được. Nếu tôi ở Việt Nam, làm sao tôi làm được bác sĩ? Tôi chỉ là dốt nát mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi có cơ hội làm bác sĩ, tôi vẫn làm bác sĩ. Các bạn không ngờ cái nghề các bạn có bây giờ. Nhưng mà từ đây bác tu rồi các bạn thấy được, không ngờ cái thông minh của các bạn là vô cùng. Cho nên các bạn hiểu được khối óc và cơ tạng của con người cấu trúc từ siêu nhiên mà có, thì mọi người đều là vô cùng. Thì nhìn con người và kính trọng con người và bái phục con người và nhịn nhục để học hỏi lẫn nhau. Ra đây là phải nhớ học hỏi để chiến thân, chứ không phải tự đắc để phục vụ. Có chủ đó, phải học hỏi để chiến thân. Bất cứ tôn giáo nào ở mặt đất này phải cố gắng học hỏi mới thấy là chân lý là cái gì. Nhìn nhục tối đa mới là tiến hóa. Còn pha dèm đá phá, đó là tự tạo khối óc của mình bất ổn, không nên làm những điều đó. Nhưng mà làm điều thanh tịnh và thực hành. Mỗi người Việt Nam ra đây đều thực hành, điều tốt, điều lành. Hỏi thế giới nhìn chúng ta bằng cách nào, lúc nào cũng ở trong tinh thần triều mến xây dựng. Cho nên những người vô vi và đã dấn thân tu học và họ chịu mọi nghịch cảnh, mọi trạng huống đau khổ trong nội tâm họ, họ ráng mà tu, họ sửa, họ có tâm. Người vô vi đều là phát tâm. Ban chấp hành ở Prisen là những người phát tâm, không có ăn đồng xu lương, bỏ công bỏ của. Tại sao bỏ công bỏ của mới là ngồi lại với nhau được? Còn ôn của kể công không bao giờ ngồi lại với nhau được.
Rồi, anh Bảo tóm tắt cái này đi. Cái này có anh Bảo nè.
Bây giờ nói gì? Nói tại sao mà cái hoàn cảnh của người Việt Nam á hả?
Dạ, tại sao nói là hoàn cảnh của người Việt Nam là ân sư của người Việt Nam? Bây
giờ,
nói...
bây giờ ông trời á, ông cho mỗi quốc gia nó có một cái hoàn cảnh đặc biệt. Mà người Việt Nam mình đã trải qua những cái hoàn cảnh nó rất là đau thương, nó rất là khổ. Thì cái đó là ông trời ông muốn điêu luyện người Việt Nam. Thì cái đó là để dạy cho người Việt Nam. Thì bây giờ thầy nói chung á, thầy nói thầy dạy cho người Việt Nam, thực ra là thầy nói dạy cho người Việt Nam tu để thoát cái cảnh khổ đó, để trở về cái sự thanh tịnh đó. Thì thầy mới nói là nếu mà mình thoát được á, thì sau này những người khác người ta đã, sẽ được thoát. Thành ra cái hoàn cảnh của người Việt Nam lúc đó là đau thương lắm. Thành ra cái người Việt Nam bắt buộc phải moi cái ốc ra, phải đó tìm một cái đường giải thoát. Mà ngày nay từ xứ Việt Nam thì do cái sự sắp đặt của ông trời chứ không phải là người Việt Nam hay. Nhưng mà nhờ vậy mà nhờ Việt Nam có thầy ra thầy thuyết giảng là biết bao nhiêu người. Mà bây giờ nếu mà những người kế tiếp người Việt Nam mà chịu tu nhiều á, thì sau này cái người ngoại quốc người ta sẽ về Việt Nam người ta học tu. Thì cái quan trọng là mình sống ở đời dù có cảnh khổ cách mấy, quan trọng là cũng để cho phần hồn được giải thoát. Thì bây giờ thầy nói hoàn cảnh á, Việt Nam nó là điều luyện cho người Việt Nam tu để giải thoát trở về sự thanh tịnh để sau này ảnh hưởng với người khác.
Dạ. Anh Bảo có biết tại sao cái đoạn này là thầy ông nói mà ông lớn giọng không? Tại vì có anh Bảo đó, anh nghĩ anh Bảo còn nhớ gì không?
Không. Lúc đó còn u mê quá không có nhớ gì đâu.
Cái này em không biết kết thúc hay là lúc đầu nữa. Biết kết thúc hay lúc đầu.
Thầy giảng ở Bruxelles đó, chỗ dạ. Chỗ mẹ Ly đang ở bây giờ đó.
Nhưng mà cái clip này đó thì em không nhớ cái đoạn này là lúc bế mạc hay như thế nào.
Cái này không phải là một cái khóa mà là một cái buổi họp vậy thôi.
Dạ. Nhưng mà lúc đó là kết thúc cái gì anh Bảo nhớ không?
Nhớ lâu quá rồi, đâu có nhớ rồi đó, mình đâu có nhớ hết rồi đó.
Dạ.
Phải bây giờ qua mấy còn nhớ chứ hồi xưa không nhớ hết, không có.
Em nhớ là cái khóa đó đó, cái lúc đó cũng có cái lục đục cho nên thầy mấy em lúc đó thầy la dữ lắm đó, cái thời điểm đó.
Có lục đục thì lúc nào cái thời mà mới tu á, thì lúc nào nó cũng có những lục đục á, tại vì mới bước vô tu á, thì người ta tâm phàm nhiều. Tâm phàm nhiều thì tánh phàm nhiều. Tánh phàm nhiều nhưng mà đạo thì không có hiểu nhiều. Chỉ có biết thiền vậy thôi. Cho nên gặp nhau đụng độ là toàn là tánh phàm nó đụng với nhau không à. Hình ra chỗ nào nó cũng có chuyện hết trơn á. Không phải đi ở trên hay là ở Paris hay là ở đâu. Bất cứ nơi nào trên thế giới mà họp nhau lại thế nào cũng có chuyện, tại là toàn là phàm tánh đối đãi với nhau không à.
Nhưng mà đi có lúc thì nóng, có lúc thì khóc.
Có khóc là lại tại vì nói nhỏ nhẹ không được thì phải dùng nước mắt
thủy pháp
để giúp cho cảm động lòng người. Đây nói nó không nghe thì nó phàm nó trượt quá vậy, nói không nghe thì khóc để cho nó cảm động, nó mở cái tâm nó ra thì nó mới nhận được chút xíu gì. Còn nhiều khi la là có khi thầy phải dùng cái la, là nhiều khi có những cái phần thiêng liêng trượt nhiều quá thầy cũng la. Thì la cho nó văng ra đó, thầy cũng có la.
Đó, có cái chuyện đó em nhớ rồi. Bây giờ mình tiếp tục câu tiếp theo ha. Tại sao nói là những tia thanh tịnh chiếu trong óc của quý vị? Những tia thanh tịnh nó từ đâu? Bây giờ mình nghe ha.
Cái tâm quý vị hướng. Trên người đời họ bị hướng ngoại quá nhiều, người ta mới lập chùa chiền. Trong cái chùa chiền người ta để hình ông Phật, để hình ông Chúa, để cho mình hướng thượng. Nhìn vô cái đó là mình hướng thượng. Thì bây giờ chúng ta hiểu được cái phương pháp tu thiền và biết hướng thượng, cái khối óc điện năng của chúng ta nó càng ngày càng dồi dào và không có yếu nữa, không có lệ thuộc, không có ai hù hiếp được hết. Vì quý vị biết quý vị là một điểm từ bi là không ai hù hiếp. Quý vị chỉ nuôi dưỡng cái tha thứ và thương yêu thì tự nhiên cái gì quý vị cũng vui hết. Còn không có giàu lòng tha thứ và thương yêu thì làm sao khôi phục được cái giống từ bi sẵn có của quý vị? Sự hiểu biết quý vị ở đây là do đại thanh tịnh chiếu qua tâm thức của quý vị. Những tia thanh tịnh chiếu đầu óc của quý vị. Quý vị hướng thiện thì đầu óc của quý vị khác. Quý vị hướng hạ thì đầu óc quý vị chỉ có tranh chấp mà thôi. Mà sau sự tranh chấp được cái gì? Chỉ thua lỗ. Ngay trong gia đình mình đến thì tranh chấp là đến rồi. Đó được. Bệnh hoạn đó là tranh chấp. Nhiều người bị căng xe là nóng tánh, ác ấy rất nhiều. Thì ông trời nó thật đó là ông trời. Ông trời nó nằm sẵn trong xác quý vị. Ông thượng đế đâu có đâu. Mà đi đâu tìm ông thượng đế đó mà không lo trật tự cho chính mình, không lo tu sửa cho tâm thân. Thì thượng đế làm gì? Thì thượng đế là bị chửi mà nó không có lợi. Tiêu pháp cũng làm chẳng có tiếc. Người tu thanh nhẹ họ cần dẫn mình tới sự thanh nhẹ. Mà chính mình có khả năng sáng nhẹ, người ta cũng khiêu dậy điểm tự nhiên của chính mình. Nếu mà mình không có sẵn cái bốn đó, không có thể nói cho mình thức được. Hướng về thanh nhẹ thì mình thức vô cùng, biết nguyện với yêu tất cả mọi người, thương giúp đỡ mọi người trong cái sự phát tâm vị tha, cũng như không có vị là cũng có nhiều trí thức, nhiều quân độ, nhiều kỹ sư, bác sĩ kỹ sư đủ hết, mà họ nghĩ sự tranh chấp không có lợi cho họ, làm cho gia ca họ bất ổn, họ phát tâm giúp được người ta biết được đường đi thì họ mừng. Tất cả vô vi đều phát tâm, mà tự động họ đóng góp chứ không ai khuyên họ đóng góp. Tự nhiên thì cái sự thông minh của con người không có bỏ con người. Nếu chúng ta hướng về thông minh, sự thông minh không bao giờ bỏ chúng ta. Mà chúng ta hướng về tranh chấp thì chúng ta chỉ là thua lỗ mà thôi.
Rồi anh bảo nó đi, tại sao nó những tia thanh tịnh chiếu trong óc của quý vị?
Thì ông trời á, ông chiếu những cái tia sáng á, những cái tia thanh tịnh á, là ông chiếu trong óc của mình á. Nhưng mà cái đó mình hướng về ổng á thì mình nhận được cái sự thanh nhẹ đó, còn không á thì mình không có nhận được.
Câu hỏi tiếp theo ha, khi mình nói tới cái tia sáng á thì lúc nào mình cũng nghĩ tới ông Thượng Đế hết. Tại vì ổng là từ đại thanh tịnh, ổng là đại thanh tịnh cho nên ổng điều khiển được cả cái càn khôn vũ trụ này. Cũng như mình vậy đó, mình phải, thầy nói mình phải có trở về cái tia sáng của chính mình đó, thì mình mới làm được cái chủ của tiểu thiên địa này là một Thượng Đế, để mà chiếu cho cái dưới này của mình, chiếu cái lục căn lục trần của mình, nguyên cái bản thể của mình. Cho nên khi mình nghe mình nói, ông thầy á, ông hay nói cái chữ là đại thanh tịnh á, là cực thanh cực tịnh. Thì những cái tia sáng á, của ông trời đó, thì lúc nào cũng vậy, nó cũng chiếu trong óc của mình. Còn mình á, mình phải chiếu những cái tia sáng xuống với cái bản thể của mình. Đó là cái phần hạ trí của mình ở phần dưới này, tại vì nó tâm tối. Cho nên tại sao thầy nói là mình không có được hướng hạ tranh chấp là vậy đó. Tại khi mình hướng xuống á, cái thằng ở dưới nó tá hù à. Còn mình hướng lên á, là mình nghĩ tới cái tia thanh tịnh của ông trời chiếu cho mình. Tại lúc nào ông cũng chiếu trong óc của mình. Nếu mình không tập trung để mình, thầy nói hồi nãy, thầy nói là hướng thượng. Thầy có nhắc thêm chữ hướng thiện nữa đó. Để mình mới tập trung được cái tia sáng đó. Còn nếu không thì mình sẽ tối hoài, tại vì mình không có nhận được cái tia sáng đó thì mình không có chiếu được cho dưới bản thể này. Cho nên pháp luân thường chuyển là vậy đó. Câu tiếp theo ha, tại sao nói là học công nguyên lý, học nguyên lý của trời Phật thì triết lý sẽ dồi dào.
Con còn trẻ mà con ráng tu pháp này mà nó đúng nghe như lời chân lý của thầy mà con áp dụng thông minh, học nguyên lý của trời Phật, triết lý sẽ dồi dào, không có thiếu đâu. Mà tưởng đâu người ta cho, không có ai cho, mình khai thác cái mình có ra mình hưởng. Cho lúc chết mình không có đau đớn, mình chấp nhận để mình tiến hóa mà. Ông trời cũng cho mình đi xác để mình khai thác để tiến hóa mà. Tại sao mình không khai thác để tiến hóa? Tiến hóa là ra đi, chứ đâu có người đời nói mình chết chứ mình ra đi một cõi tốt hơn. Chứ người tu mà thông cảm được nguyên lý của trời đất rồi, không có sự chết và không có tội phước nữa. Ở đời tu mờ ám lắm, cái này có tội kia có tội, không dám làm, không khai thác, không hiểu nguyên lý. Nguyên lý của cộng rau cũng không minh bạch, mà cứ tôi ăn chay à, tôi ăn chay để tôi đắc đạo. Đắc đạo gì, mấy con bò nó ăn chay nó không đắc đạo, phải không? Ăn chay mình phải khai thác, mình lấy nguyên khí của các càn khôn vũ trụ để mình khai thác. Rồi mình thấy điện năng sáng suốt nó tiến qua tia từ tia điện một sinh thế nào, nó phải kết hợp với cái chấn động nhanh nhẹ của càn khôn vũ trụ cách nào mình mới hiểu, thì nó bắt kịp cái thời đại văn minh của Thượng Đế sắp đặt ở kỳ tơ siêu văn minh. Còn nếu mà khối óc mà không phát triển, không có bắt kịp được thì cái gì mà Thượng Đế an bài cho chúng sanh?
Rồi, anh bảo nói đi, tại sao nói là học nguyên lý của trời Phật, triết lý sẽ dồi dào. À, thầy nhắc rồi đó, thấy không?
Nguyên lý của ông Phật là đương nhiên là mình học cái sự nhẹ nhàng, thông suốt của ông, những cái nguyên lý cao siêu của ông thì mình sẽ được cái triết lý của mình nó sẽ vững vàng, nó sẽ tốt đẹp hơn chứ. Mở tâm, mở trí mình ghê lắm á.
Để làm gì?
Ừ,
để làm gì?
Để mình tu thì sau này mình đi để mình được thanh nhẹ hơn.
Mình có triết lý vững vàng thì mình mới giáo huấn được cái thằng ở dưới. Ừ. Nếu không nó không chịu nghe, ở trên nó hiểu mà ở dưới nó không hiểu. À, cho nên là thầy có nhắc là đó, học nguyên lý của trời Phật. Đó là những cái học hỏi trong cái hành hương của mình phải học là vậy đó. Cũng như ông thầy nói khi mà ông Phật ra thuyết giảng, như ông Phật Thích Ca ra thuyết giảng, biết bao nhiêu quỷ ma nó phá lắm, nó thổi tắt cái đèn của ông Phật luôn, nhưng mà có một cái nó vẫn sáng. À, đó là cái thành tâm của ổng. Cái ánh sáng của người ổng nó ảnh hưởng rất là nhiều cho chúng sanh bên ngoài, nhất là những cái khối thiêng liêng. Cũng giống như mình vậy đó, thầy nói nếu mình không trở về tiểu thiên địa, mình không làm chủ được cái tiểu thiên địa này, mình không làm thượng đế được. Tại thượng đế là phải đại thanh tịnh thì mới điều khiển được cả càn khôn. Cũng như mình vậy đó, mình phải thanh tịnh mới điều khiển được cái bản thể này. Cho nên muốn được như vậy là cái pháp của mình phải giữ đúng, giữ đứng đắn và nhớ học những nguyên lý của trời Phật. Thì triết lý nó dồi dào thì mình mới dạy được cái bản thể. Cũng giống như Phật dạy mình vậy đó.
Không, mình đâu có gì để ban bố cho tụi nó. Nó đề, dạ. Nó đề nghị những cái chuyện bất chánh mà mình không có cái siêu giác nào mà để giúp cho nó khai mở. Thì nó vẫn tiếp tục nó đề nghị những cái đó. Và nó thấy cái đó là hay. Tại chủ nhân ông đâu có nói được gì đâu.
Dạ, chủ nhân không có đủ cái triết lý. Cho nên đâm ra cái thằng Lục Lăng Lục Trần nó không có sợ.
Nó không nể.
Nó không chịu nể, nó không chịu nghe. Và chủ nhân ông cũng phải sáng suốt lắm. Phải nhận lỗi, biết cảm ơn, biết tha thứ và yêu thương. Thì lúc đó Lục Lăng Lục Trần nó mới sợ. Rồi, câu tiếp theo. Ai? Cái câu này à, để cho anh Bảo anh nghe. Bây giờ nghe, tại sao nói ông thầy không có đi học ở trường nào mà ông thầy nói được tiếng Tây, tiếng Việt và tiếng Anh? Bây giờ mình nghe ha.
Cụ thể nè, tôi ra đời đâu có đồng xu nào có cha mẹ. Tôi đâu có đi vô trường học, tôi luận giấy rách tôi học hết. Nói ra thì người cũng khóc. Tôi luận gió rác tôi đi học dưới tay. Mấy chút thơ, ta biết này khi kia ra tôi luyện luyện. Luận về rồi tôi khi bà chị mua chúng tự điển Sinea. Bà dẫn đi chợ mới, bà mua đi như Sinea. Tao cho mày lần này nữa thôi, không có mua cái gì hết. Bởi vì mình nhỏ bệnh quá không có đi học được. Mình lớn vô mình đi làm, mình nhờ cuốn từ điển, tôi thấy cuốn từ điển tôi khoái. Cuốn từ điển là tôi học hết, tôi không cần biết cái gì hết. Mua cuốn từ điển trời, tôi mà làm rồi. Rồi cái video tôi chỉ cái cuốn từ điển, đêm nào tôi học tới 3 giờ kia. Tôi còn giỏi hơn mấy thằng kia nha. Tôi đi coi cinema tiếng Pháp, tôi hiểu hết, mấy thằng kia không có hiểu. Học là học đến. Còn ăn lê tôi cứ học đại, mở ra vô, nghĩa là chưa đi làm gì, cứ giận nó nói gì nó lạc nó bên kia. Mà nó nói sao thì tôi xét rồi, tôi nghe bao nhiêu ông Tàu. Tôi nghĩ ông Tàu ngoài Việt Nam, người ta đứng ngoài gì, rồi gặp mấy bà Việt Nam, bà nói thế rồi, ông đi vô cãi lộn với mấy bà đó được rồi. Thì tôi lạc bên kia, cãi lộn được rồi. Tôi đâu có sợ tôi học đại, tôi liên ngó. Cho nên tôi phát âm chính xác. Nhiều người phát âm không có chính xác. Rồi giờ học ở trong đây vô. Nó có tốn kém gì đâu. Nó lên gia đình không có tốn kém trường học tôi gì hết. Tôi luận sách luận giấy tôi làm thôi. Mà khi mà tôi làm cái đây chuyển pháp rồi ông dạy ông hỏi chứ mày học ở đâu. Tôi luận. Mấy cái giấy tờ của cái thằng rác của hãng đề đi pre đó. Hồi trước tôi đi sâu tôi chạy về đường tôi luận vậy tôi. Như thế là cái nào hay tôi chết. À tôi chết thì tôi cộng lại tôi làm một cái nơi tôi làm nhìn cho ông cậu tôi hết không. Thằng này làm lễ quá, nó học ở đâu kìa. Mà ông già đâu có thấy không bao giờ tôi học cái công lực như vậy. Giờ đây là tôi chơi, giờ đây là tôi học. Tôi muốn quả, tôi làm lý tung hết. Ba giờ kia tôi dậy, thắp cái đèn. Dạ. Cái chữ tay, ta thì hiểu rồi ha. Tìm một cách làm một câu cho nó nhớ. Rồi câu nó viết trên cái con. Viết hoài, viết rất giấy luôn. Rồi liền bỏ, rồi sau đi lên.
Còn nếu tôi muốn học là học không có mấy hồn. Một tờ báo thôi đủ rồi. Trong đó nó chính trị quy sự gì cần một tờ báo có đủ rồi. Học chữ gì cũng một tờ báo đủ. Ta học nát cái tờ báo đó rồi yên rồi. Không có khó khăn. Hồi tôi học chữ Việt Nam là tôi học báo hơn. Thời khi tôi lấy coi gì. Rồi bỏ. Rồi bỏ. Đặt ra. Tôi học chị Việt Nam ở nhà dạy bập bệ nha. Dần được người xuôi đâu có bao lâu. rồi biết đọc vô thôi. Cho nên nhiều khi tôi bây giờ tôi biết nó cái con người rồi gì nó lôi thôi trong đó không có học, nhưng mà tôi xài được. Nhiều người học ý hơn mà làm như tôi làm được, tôi làm cho mỗi người bài thơ như hôm nay đó, chỉ nó làm nổi không? Bể óc rồi. Con nghĩ ha.
Rồi anh Bảo nói đi. Học kiểu ông thầy đó, không biết làm nổi không nha.
Ông thầy á, mà ông thầy có bộ ông thích 3 giờ khuya quá. Hồi nhỏ ông chưa có tu mà ông cũng thích 3 giờ khuya, rồi lớn lên ông cũng giết một cái táo mà ông cũng thích chạy 3 giờ khuya ông làm.
Rồi, anh Bảo nhớ ông thầy học sao ra tiếng Việt, học sao ra tiếng Hoa, làm sao ra tiếng Tây chưa, tiếng Anh chưa?
Bây giờ học tiếng Việt là đọc báo, đọc nát tờ báo luôn. Nên cái đó là học tiếng Việt. Còn học tiếng Pháp rồi đi lụm thơ của cái hãng bên Pháp, nó dục thơ trong thùng rác á, ông lụm mấy cái thơ đó về rồi ông nói bà chị mua cho cuốn từ điển, rồi ông tra từ điển, ông tự học. Còn học tiếng Anh thì nghe radio. Cho nên ông nói ông học tiếng Việt không có căn bản, nhiều khi ông viết cũng trật chánh tả. Thành ra nhiều khi các bạn thấy ông viết cũng trật chánh tả, mà nhiều khi ông muốn sửa lại ông cũng sửa trật á, các bạn thấy không?
Cũng dạ, như... ông nói chữ dê không có dê, ông không biết đó.
Dê không dê, ông biết với chữ V với chữ dê á.
Nhiều lắm á.
Chữ V với chữ dê đó, nhớ chữ gì không? Chữ V với chữ dê á.
Đó, dấn thân nè, giày xéo nè, trôi dạt nè. Thầy
à,
làm nhiều cái sai lắm á, nhiều lắm.
Hả?
Nhiều chữ sai lắm.
Dấn thân mà nhiều khi ông
nên vấn á.
À, nhiều khi ông muốn sửa lại cho đúng giọng, cũng như những người Bắc người ta nói dê với ve á, thì ông sửa lại, mà ông sửa cái đó là trật. Hay gì nó dấn thân, ông nói vấn thân.
Vầy xéo á.
Vầy xéo mà ông sửa lại là vầy xéo. Nhưng mà hồi đó ông qua bên Kỳ, mà ông qua bên Montreal, ông gặp nhiều người Bắc á, ông muốn sửa lại nhưng mà lúc đó sửa trật nhiều lắm. Lúc trước ông nói trúng nha.
Dạ, có một thời gian sau này ông cũng sửa lại, sau 93, 9 gì đấy ông sửa lại, cũng có sửa lại một vài lần rồi cái ông cũng quay đỡ lại nữa, rồi 99 không bị nữa. Tại quen á, thôi quen rồi đó. Cho nên ông thầy là tại vì á, ông không phải là học tiếng Việt trong trường, cho nên mình cũng phải thông cảm. Nhưng mà đừng có lấy đó mà nói ông Phật là không hoàn chỉnh về chữ nghĩa. Không phải, cái đó là cái xác của cái đời. Ông là sự sáng suốt, cái phần thiêng liêng, cái phần ở bên trên về đạo pháp. Thì ông thầy mình không thể nào mình nói khác được. Nhưng mà cái chữ nghĩa ở đời là phải được điêu luyện ở trường. Không thể nào
cái trường học không?
Dạ, ông nói tiếng gì cũng được, nhưng mà cái đó là một cái để cho mình thấy là mình có cái ý chí thì mình làm được, chứ không phải là không có sự điêu luyện. Ở đời phải có sự điêu luyện, chắc chắn nó phải là như vậy, chứ không thể nào mà mình một con người sinh ra mà không đi học mà biết hết mọi thứ. Có đó có thể sau này tương lai ông trời ông tính sao đó mình không biết, nhưng mà hiện tại tại cái thời điểm này tới bây giờ thì con người ở ngoài đời muốn được những cái điều đó phải có điêu luyện. Nha, phải có điêu luyện.
Còn bà không có xuống cái xác, không có được điêu luyện, thì ông phải sử dụng cái xác đó với cái trình độ của cái xác
đó. Thì ông phải sử dụng đó để ông làm cái chuyện đó, để cho ông nói được các cái thứ tiếng, để mà khi ông đi ra ông không có bị những chuyện này chuyện kia. Còn có những lúc ông kẹt, ông cũng chạy lên ông hỏi mấy ông bạn ông đó. Ông cũng kẹt chứ, bài thơ văn của tiếng Anh ông cũng chạy lên ông hỏi đó. Ông nói có bạn tôi đó. Cho nên tùy theo, cũng giống như là ông Phật Thích Ca vậy, cũng giống như là bà Quán Thế Âm Bồ Tát gì, thực sự điêu luyện của hai người đó ở trong cái môi trường của ông vua đó là dễ sợ lắm. Nếu mà so trình độ bây giờ cũng phải là master trở lên đó, chứ không phải giỡn nha. Tại vì họ học những cái cao nhất của trần gian, cho những người đó là những cái triết lý đó là nó khác, nó được điêu luyện rõ ràng.
Bây giờ mấy cái bài thơ của thầy mà nhiều khi có viết tật có sửa không?
Cái này không biết. Rồi câu tiếp theo ha. Tại sao nói là không còn nghi ngờ gì hơn là nghi ngờ chính mình? Trời, bây anh Bảo nha.
Cho nên chúng ta đã nghiên cứu và vun bồi để mở sơ tình sáng suốt ra, sáng suốt thêm, và để dự tiến thì tới cái chỗ vô cùng bất tận của nội tâm chúng ta, cái tình ảo ước, để tìm kiếm lại sự công bằng sẵn có của chính mình. Mỗi các bạn đã tu và đang tu, và những người tới đây nghiên cứu để tu cũng sẽ ý thức rõ
chính mình là chủ của thể xác. Thì chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta không còn sự động loạn và không còn cái sự nghi ngờ gì hơn là nghi ngờ chính mình, nghi ngờ sự tù sẽ lười biếng bỏ phí mình từ nhiều năm không biết giáo dục nội tâm nội tạng mà để cho nó thăng hoa hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta còn sống trong cô chấp. Khi mà chúng ta vượt khỏi sự mê chấp đó thì chúng ta thấy rằng có phận sự và chúng ta gánh vác rất nhiều hơn nữa để sửa mình, nhưng hậu mới ảnh hưởng được khác được. Cho nên sự dày công của các bạn ở ngày hôm nay thì nó sẽ đem lại hữu ích cho tương lai rất nhiều. Người trẻ tuổi cũng như một vị bô lão đều sống trong cái tâm thức sáng suốt sẵn có của chính mình, chứ không còn sự dị biệt lẫn nhau nữa, bởi vì mỗi người đều có một linh quang sáng suốt trong nội tâm nội tạng đã chỉ huy và dẫn tiến cơ thể chúng ta vượt qua bao nhiêu khó khăn. Từ lúc chúng ta không biết chữ mà ngày nay chúng ta đã biết chữ là một chuyện khó khăn đã học hỏi mà chúng ta vẫn vượt qua. Và hoàn cảnh khó khăn rồi chúng ta cũng có cơ hội hội tụ. Đó là biết bao nhiêu cảnh đau thương tan tóc mà chúng ta đã chứng kiến rồi chúng ta cũng vượt qua. Thì chúng ta là một khả năng vô cùng. Cho nên chúng ta phải ý thức rõ nguyên lai của chúng ta là một vị chuyên đồng, một vị chuyên lợi ứng, chứ không phải là gồ ghề như cái thể xác mà chúng ta đang chứng minh giờ mà được đây. Hữu hình hữu hoại một ngày kia nó sẽ tiêu tan, nhưng mà cái thức chúng ta là sẽ tung mãi mãi, không bị lệ thuộc bởi một ai. Cho nên sự học hỏi và sự chiều mến của nội tâm thích hợp cho từng số điểm quan của mọi người mà hòa hợp để học hỏi. Học rồi thì các bạn phải tiến lên. Cho nên học cái pháp vô vi này nó đưa các bạn tới vô cùng. Các bạn không còn lệ thuộc bởi một ai nữa. Các bạn tự chủ và các bạn tự tiến. Chúng ta thấy rõ sự trưởng thành của phần hồn và sự trưởng thành của sự sáng suốt sẵn có qua những cơn đi luyện của thế sự.
Rồi em bảo nó đi, tại sao nó không còn nghi ngờ gì hơn là nghi ngờ chính mình?
Rồi Ly nói đi.
Bảo không nghe. Cái nghi ngờ này đó là có nghĩa là có những người vô đây á, là cái thời điểm đó là không có tu, vô hỏi cái này cái kia rồi nghi cái này cái kia, coi phải này ông này phải ông Phật không, tại nghe nhiều người nói ông này là ông Phật mà sao vô thấy ông cũng bình thường. Đó là những cái đó đó là ông thầy ông đánh vô cái tâm lý đó, đánh ông chiếu cái tia cho cái những người đó là mình không có được bỏ phế mình, tại vì mình trì trệ nhiều năm, nhiều kiếp nữa chứ không phải nhiều năm đâu, nhiều kiếp nữa, thì mình không có nghi ngờ gì hơn là nghi ngờ chính mình. Có nghĩa là mình, tại mình không làm thì mình không có thấy được cái kết quả nó như thế nào, mình nghi ngờ ông Phật. Cái đó là cái sai của mình đó, đó là cái mà ông nói là mình bỏ phế mình nhiều năm đó. Thì
mình không có biết tin cái khả năng của mình. Mình đi kiếm cái bên ngoài để mình tin, mà mình không có tin cái khả năng của mình. Mình bỏ phế mình là vậy đó. Mình không có sử dụng cái khả năng sẵn có của mình, mà mình không có tin cái khả năng của mình. Cho nên người ta nghĩ là chỉ có ông Phật là ông mới là Phật thôi, chứ mình là người phàm chỉ phải quỳ lại ông suốt đời suốt kiếp thôi, chứ không bao giờ thành Phật được.
Cũng như thầy nói là mình phải giáo dục cái nội tâm nội tạng của mình, là tại nó có cái cố chấp. Cái cố chấp của mình á, mà mình vượt khỏi nó, mà muốn làm như vậy là phải có cái pháp. Mà có cái pháp rồi mà mình không hành á, là mình tự bỏ phế mình thôi. Thì khi mà mình mà thầy nói á, mình có cái phận sự là gánh giác, mà muốn làm như vậy là mình phải dày công lắm, dày công sửa mình.
Gánh vác.
Gánh vác. Thì mình không có gánh vác được á, thì mình sẽ không có bao giờ mình ảnh hưởng được cái người khác hết. Bởi vì cái bản thể này mình chưa có sửa được. Thầy dạy công của hôm nay là đem cái hữu ích cho ngày mai, đó là vậy. Cũng như thầy nói là tất cả những người mà hiểu được như vậy đó, thì mình biết được là trong cái thức của mình đó, là nó trẻ trung mãi mãi, là cái phần hồn của mình lúc nào nó cũng trẻ trung và nó sáng suốt dữ lắm. Mình hiểu được cái nguyên lai của mình là tiên đồng, tiên nữ. Thì khi đó đó, cái sự học hỏi tiến hóa của mình đã đi tới vô cùng. Mà mình sẽ không bị lệ thuộc bởi những cái pháp bên ngoài. Tại mình chạy theo cái pháp này, mình chạy theo pháp kia, mình chạy theo người này, mình chạy theo người kia. Thầy nói sau này có rất là nhiều cha xuống mà họ không phải cha. Ha, dễ sợ lắm, mình không có rõ là nó kéo mình luôn, nó kéo mình đi luôn, hay tới là nó ào xuống, nó ập tới là nhắm mắt hết rồi kéo đi luôn. Đó là những lúc đó mình không có điều khiển được mình. Đó, thầy nhắc nhở mình để cho mình biết được là mình có cái pháp, lúc nào cũng vậy. Ta hỏi chứ thầy, sao con biết được cái đó là cha hay là không cha? Thầy nói mình có cái pháp mà. cha không cha gì, cái đó là cái chuyện bên ngoài, nhưng mà mình là do mình thôi. Nói con là con thấy con bị chửi, bị này bị kia thì con cũng quên hết rồi, con không có còn nữa, con cảm thấy con thấy con nhẹ nhàng, con không có nghĩ tới nữa. Nhưng mà thầy nói nhẹ nhàng mới nhắc hoài, mình nói con quên này, con quên mà con nhắc hoài,
bị la
quá trời,
rồi tự gạt nữa,
nó bị gạt hoài á. Cái con cảm thấy là con hiểu rồi, con nhẹ rồi, con không có chấp nữa, nhưng mà nó có nhắc hoài.
Thành
trời.
Trước khi Eli nói tiếp, xin nhắc lại lần nữa là có nhiều bạn ở Việt Nam cách đây 1-2 tuần không có học á.
Đúng rồi.
Thành ra không biết là bên Mỹ đã đổi giờ rồi. Thành ra kể từ đây tới 6 tháng nữa là bên Mỹ cái khóa học nó bắt đầu sớm hơn 1 giờ so với giờ Việt Nam á. Như là thay vì
giờ là 9 giờ đó, học 9 giờ đó.
Hả? Không phải.
Học 9 giờ đó, Việt Nam phải học 9 giờ đó.
Đó.
Phải.
À, được, Việt Nam học
học 9 giờ.
9 giờ phải không? À.
Dạ 9 giờ.
Thay vì 10 giờ như hôm trước.
Đúng, 9 giờ, 9 giờ.
9 giờ, 9 giờ dạ. Ở Việt Nam á.
Dạ.
Nhớ nha.
Dạ, yeah. Có nghĩa là bên châu Âu với Mỹ mà cái mùa đông á là học 10 giờ, nhưng mà khi qua tới bắt đầu mùa hè là 21 tháng 3 là bên châu Âu á, nhưng mà bên Mỹ thì sớm hơn. Nhưng mà khoảng tháng 3 đó thì tụi em sẽ thông báo trước, thì có nghĩa là học 9 giờ Việt Nam, còn qua tới mùa đông là khoảng tháng 10 là học 10 giờ Việt Nam. Thì bạn đạo bên Mỹ trước khi 1 tuần đổi giờ nha, nhắc giùm anh Bảo để cho anh Bảo nhớ, nên Bảo chuyển giờ để thông báo bạn đạo. Em cũng đâu có biết bên Mỹ đổi khi nào. Cho nên nhà bạn đạo
không có để ý tới thời gian, những thời gian nó qua nhanh quá, mà công việc làm thì không hết, thành ra mình đâu có bao giờ để ý tới thời gian, mình đâu có nghĩ tới tới lẹ như vậy.
Dạ trời, nhớ nha, nhớ mấy nhiệm vụ này cho mấy người trẻ trẻ nhớ nhắc giùm. Rồi câu tiếp theo, tại sao nói có sự liên hệ giữa khối óc và thể xác kêu bằng đời đạo song tu? À, cái này đúng, cái câu này hay nói hoài. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Nó phải sự liên hệ giữa khối óc với thể xác kêu bằng đời đạo song tu, hai cái phải biết sửa chữa. Đừng có nói tôi biết về đạo, tôi không cần đời, là cái xác hư. Cái xác hư đâu có chỗ ngự mà nói đạo, cho nên phải đời đạo song tu, hai cái phải lập lại cái luật quân bình trật tự, thì nó phải có khoa học rồi nó mới có quyền biết. Cho nên hai cái nó phải tương giao với nhau mà phát triển, nó mới đúng luật. Cho nên phận sự của phần hồn xuống thế gian là thực hiện tình thương và đạo đức cho mọi mặt, chứ không phải cho một mặt. Cho nên tuổi trẻ xuống thế gian là phải học trượt, học những cái cảnh đời eo le, rồi mới thấy rằng té ra mình đi một khúc đường rất dài mà không kết quả gì hết. Thế lúc đó mới dốc lòng đi một đường một, rút ngắn đi lên là đi về tâm linh. Đó là thông thường nó như vậy. Rồi cái phần kia mà cấp bách, phần hồn đã được điêu luyện nhiều kiếp, bây giờ trở lộn lại tuổi trẻ mà biết tu, cái đó rất hiếm.
Anh Bảo nói nha.
Đời đạo
đó. Rồi, sự liên hệ giữa khối óc và thể xác đó, lúc nào thầy cũng nhắc mình đó, nói tới rồi đó. Cái khối óc của mình lúc nào cũng là phần hồn ha, khối óc là phần hồn, hay là cái trí của mình cũng vậy, hay là cái tâm linh cũng là phần hồn, cái kiến thức cũng vậy, sự sáng suốt cũng là phần hồn. Cái gì mà nó gom về phần hồn á thì nó rất là nhẹ ha. Cái đó là cái hồn, đó là cái đạo. Còn cái đời là cái xác nè, xác gồm có vía, có lục căn, lục trần, đó là cái đạo. Mà nếu mà mình không luyện á, thầy nói cái xác nó hư á thì không thể nói đạo được. Mình không có lập lại trật tự quân bình cho cái xác này á thì cái phần hồn của mình á rất là nặng, tại vì nó đi ra không được, nó bị trì kéo. Cho nên mình không có trật tự thì mình không có biết được cái khoa học huyền bí ở trong cái bản thể của mình. Đó là những cái mà tại sao nó có liên hệ giữa khối óc và thể xác, lúc nào cũng vậy. Trong cái con đường tu nha, nếu mà người không tu thì họ không để ý tới đời đạo đâu, họ không hề để ý tới cái óc và thể xác đâu. Đó. Trong cái đời đạo cũng có nói một cái nghĩa khác nữa, trong cái clip khác hình như trong cuối bài cũng có nói đó. Cũng đời đạo cũng là nói về mặt đời, mặt đạo có nghĩa là mặt đời có nghĩa là về gia can, gia đình. Còn mặt đạo là nói về cái phần mà học về cái phần mà của những gì mình học về đạo pháp, cũng có nói về đạo, đời đạo nữa đó. Nhưng mà cái này là giữa đời đạo, giữa cái xác và cái khối óc. lúc nào cũng vậy, trong cái cuộc đời, trong cái cuộc hành hương của mình, lúc nào cũng có cái xác và cái óc, có nghĩa là cái trí của mình đó, là cái phần hồn của mình, mình phải trở về với nó thì mình mới đi được hai cái đó song hành. Tại vì mình không thể nào cái phần hồn tu không mà bỏ lại nguyên cái đám này, thì lúc đó mình cũng khổ sở lắm. Mình quay trở lại thì mình rất là khổ sở với cái xác mình ở cái ở một cái vị trí khác, ở một cái hoàn cảnh khác, thì cái xác nó sẽ khó khăn hơn. Câu tiếp theo ha, tại sao nói cái câu này là nói tại sao người tu bước vào pháp này là bước vào kỷ nguyên Di Lạc. Đây là một cái đề tài kỷ nguyên Di Lạc và Hạ Nguyên cũng như siêu cấp điển quang em sẽ ra, tại vì làm rồi hết rồi nhưng mà tại phải chờ theo cái thời gian. Nhưng mà cái này, cái clip này chỉ là một trong cái những cái clip mà thầy nói về cái kỷ nguyên Di Lạc, thì em sẽ cho nghe về cái góc độ này ha.
Thế nên mình từ ra trời một tiên khô gián trần lãnh nhiệm vụ cứu độ chúng sanh, nhưng mà hành không có bao nhiêu, tranh chấp nhiều, thành ra tâm ra loạn. Cái kỳ thật chúng ta người trong cái thể xác này mà biết giữ cái của quý của ông trời và lập lại cái thể xác này cho nó quân bình thành đạo thì cũng như ông trời, cứ như chuyện này. Mà chung quy hỏi cho ổng có cứu người, ổng nói tôi đã có cứu ai. Nhưng mà kỳ thật ổng cứu ổng là tôi ta. Vì ổng làm một việc cho tất cả mọi việc. Thì sự thành công của ông Phật là mọi người khác cũng như nhau mà học theo để đi. Thấy không? Thì bây giờ chỉ tu cái pháp này là chỉ làm chuyện lớn hay làm chuyện nhỏ thì phải xem. Phải xét cho kỹ. Tôi bây giờ tôi biết sửa tôi. Khai thông ngũ tạng. Quy nguyên chân tánh. Tôi là một cô thiên gián trần, tôi phải nhẹ nhàng, tôi sống một cách nhàn hạ, tôi đang hưởng lọc trời mà tôi lại tản lại ông trời, tôi sao? Tôi phải hòa với các giới để tôi tiến. Lúc đó chị thấy sướng sướng. Chị thấy chị có một cái triết lý để dọn đường cho sự sống hiện tại. Chị không phải là một người phàm. Nếu làm người phàm thì rồi cái hãng mà sản xuất plastic nó chế chị ra thì không? Cái hãng chế robot nó chế chị ra thì không? Chế không được. Chị thấy không? Không có thể chế chị ra. Thì chị ở đâu đó chứ không phải là ở đây. Khi mình biết mình ở đó thì mình phải trở về. Mới trở về với thanh nhẹ. Phần hồn là sự thanh cao, sáng suốt, diễn quang vô cùng vô tận. Không phải là cái thể xác ô trượt này. Bởi vì thể xác ô trượt này chúng ta đã quy định rõ ràng. Sanh, lão, bệnh, tử, khổ, nhiếp định. Hỏi chỉ có khổ. Chúng tôi có khổ, khổ. Ông vua một xứ có khổ, khổ. Thấy không? Côn trùng vạn vật có khổ, khổ. Chúng ta đồng khổ để tìm cái gì? Tìm hạnh phúc. Mà hạnh phúc là gì? Sự quân bình. Thấy không? Quân bình là gì? Thanh trực mình phải hiểu. Mình đừng có nói chê thanh và tôi ghét được. Mình hòa thanh hòa trực thì mình trở về gì? Quân bình, trở về con số không. Vốn chỉ là không. Họ lấy gì chứng minh chỉ là không? Hồi lúc chị ra đời chỉ có gì đâu. Trần trường, trần truồng mà bây giờ quần áo đầy đủ đây. Vốn là không. Và bây giờ nó chê lấp rồi. Nó mất cái vốn không đi. Là nó thiếu thành thật. Và thiếu thành thật là gì? Tự lường gạt. Cái này tốt hơn. Cái kia tốt hơn. Cái nọ tốt hơn. So sánh cái chuyện tốt mà bỏ phế mình. Phải lường gạt mình. Tôi bây giờ hiểu rồi, tôi đã mất cái vốn không, tôi phải rời về với không, không là thật thà. Mà khi chị trở về trọn lành với thật thà là chị phải tha thứ và thương yêu. Trong tinh thần xây dựng. Thì chị không có bị lừa gạt nữa. Chị tiến trong một cách nhẹ nhàng, trong cái pháp nhàn hạ. Cái pháp bây giờ là pháp của chị đang thành, soi hồ pháp luân thiền định, định như ý muốn của chị. Chị cứ được lưu thanh mà. Chị quét rác là phải ý muốn của chị không? Tôi muốn quét cho cái nhà sạch. Và chị quét hết rồi cái nhà chị sạch là chị phải đúng cái pháp như ý không? Là chị đi tới chỗ di chuyển tôi là. Là đi tới cái chỗ nha, toàn diện sạch sẽ, chị thấy căn nhà trật tự vui vẻ. Vui vẻ chị thấy cái tâm nó thiện, nó sung sướng. Nó vui vẻ đó là. Phải di chuyển tôi là. Cho nên những người tu về cái pháp này, thực hành về cái pháp này là bước vào kỷ nguyên Di Lạc. Chứ không phải đi kiếm ông Di Lạc. Có ông Di Lạc lớn quá. Di thiện tối lạc đại diện tất cả không vũ trụ. Cái chuyện nó lớn quá.
Và chúng ta bước vào kỷ nguyên đó mà chúng ta còn không bị, không chịu học nhịn nhục, không biết tha thứ và thương yêu thì chúng ta không có bao giờ bước vào vô ngưỡng cửa được. Thấy không? Chúng ta hiểu cái này, chúng ta mới trở về cái cảnh thanh nhẹ đó, lớn rộng vô cùng để độ tha và độ tha.
Dạ, hay lắm, anh Bảo nói không?
Thầy nói nhiều, thầy giải nhiều chuyện ở trong này lắm à. Ely muốn nói đi.
Anh Bảo nói trước đi rồi em nói thêm chứ.
Thì thầy nói mình xuống đây là mình phải khổ, mình đi học khổ, rồi mình mới đang đi tìm cái hạnh phúc. Mà muốn có hạnh phúc á thì phải đi tới quân bình. Mà muốn quân bình á thì thanh trượt phải hiểu. Mình hòa thanh, hòa trượt á thì lúc đó mình mới quân bình, mà quân bình mới trở lại cái vốn không. Ông dắt mình đi từ cái khổ mà đi tới cái vốn không á. Thấy không? Thì lúc đó mình mới trở về thành thật. Thành ra thầy nói tu hành là phải chất phát là vậy đó. Phải trở về cái sự thật thà. Mà cái trọn lành của thật thà là phải dẫn tới cái tha thứ và thương yêu. Ông dắt mình đi từng bước vậy đó. Mình mới đi tới cái pháp nhàn hạ. Rồi thầy cũng có nhắc tới cái quét rác này. Mình quét rác biết á. Thành ra mình đạt tới cái pháp như ý á. Rồi mình mới bước vô kỷ nguyên di lạc. Di thiện tối lạc là phải có sự nhịn nhục, phải biết tha thứ và thương yêu, và mới bước vô ngưỡng cửa của kỷ nguyên di lạc được. Để đi thêm đi. Alo.
Dạ. Thầy nói cái này nhiều cái hay lắm đó nha. Bây giờ nói về cái di thiện tối lạc. Cái mà kỷ nguyên di lạc đó là một cái đề tài, cho nên em chỉ tóm tắt cái kỷ nguyên di lạc thôi ha. Cái kỷ nguyên di lạc đó là thượng quân thánh đức. Cái thời đó là sử dụng điển mà thôi. Đó là con người đi tới cái chuyện là nhịn nhục, tha thứ và thương yêu, có nghĩa lúc nào họ cũng thanh nhẹ lắm. Tại vì thầy có nói nhắc đó, phần hồn là rất là thanh nhẹ và thanh cao. Cho nên khi mà mình trở về được với đó, thì khi đó con người nó rất là nhẹ nhàng. Thì tất cả phương tiện đều đang có đó là chỉ xây dựng cho nhau mà thôi. Có nghĩa là làm cái gì cũng vậy, sản xuất một cái gì cũng vậy để xây dựng, thống hiến cho nhau. Đó lúc đó là cái phần mà kỷ nguyên di lạc đó, là cái thời đó là cái thời của cái sự thượng nguyên thánh đức, và con người là thiện toàn thân, có nghĩa là quân bình, tất cả mọi thứ đều quân bình thì mới cứu độ được chúng sanh. Khi mình đi tới cái chuyện mà thầy nói là có cái tâm thiện á thì mình mới có tâm vui vẻ được. Khi mình toàn thiện sạch sẽ thì căn nhà nó trật tự, nó vui vẻ, cũng giống như mình vậy thôi. Cái tâm mình thiện thì lúc nào mình cũng vui á. Đó là đi tới cái di thiện tối lạc, là khi đó mình mới đại diện được cho cái càn khôn vũ trụ này. Những cái chuyện đó là cái chuyện lớn để bước vào cái kỷ nguyên di lạc. Nếu mình học được cái nhịn nhục, tha thứ và thương yêu á thì mình bước vào cái ngưỡng cửa đó được. Tại vì cái ngưỡng cửa của kỷ nguyên di lạc đó là cái sự thanh nhẹ, thanh cao của cái phần hồn thôi. Tất cả mọi người đều rất nhẹ nhàng và vui sống.
Di thiện là chỉ làm chuyện thiện không? Khi mình
làm chuyện thiện không? Toàn thiện mà.
Tối lạc là đi tới cái vui vẻ tận cùng chưa là tối lạc.
Dạ, tại vì cái cuối cùng của mình là cái sự quân bình. Mà khi mình đi tới được cái sự quân bình là mình rất là hạnh phúc. Tại đi trở về với cái phần hồn mà đó nó mới hạnh phúc được. Khi mà mình nói mình hạnh phúc mà mình chưa trở về với cái phần hồn, khó mà hạnh phúc lắm. Mình chỉ nói hạnh phúc thế gian tạm bợ thôi, chứ còn cái hạnh phúc thật sự đó là phải trở về với cái phần hồn trọn lành. Đó là cái thời điểm, đó là cái thời điểm mà con người rất là thanh nhẹ. Thầy nói là thật, rất là thanh cao đó. Những cái người đó là những người chỉ biết xây dựng mà thôi. Cũng như thầy nói đó, là những cái thời đó là dùng điển thôi, con người chỉ dùng điển thôi. Và cái thời này là cái thời hạng quân để chuyển qua cái thời thượng quân để mới cái đi tới cái sự thoải mái. Và tất cả những người đó là không có sự cố chấp, không có sự mê loạn. Tại đi tới cái sự thiện mà thôi, tối thiện rồi, đi tới cái cao nhất.
Tại họ trở về quân bình vốn không rồi.
Dạ.
Thì nó không là thật thà.
Đúng rồi. Khi mà mình đi tới cái thật thà đó, cái con người mà đi tới cái không á là nó không có lường gạt á, không có lường gạt là nó phải thật thà.
Nó không có còn tính toán, nó không có còn hơn thua nữa, thì nó đâu có bày mưu lập kế nữa đâu. Hình như nó thật thà, nó đâu có cần phải bày mưu lập kế, bày chuyện có nói không, chuyện không có để bảo vệ một cái gì. Nó thấy là vốn của nó là không mà. Hình như nó không có sợ mất chứ còn, không có còn tính toán nữa. Lúc đó mới trở về cái sạch thật thà. Trước sau cũng không mà, nó đâu có cái gì bảo vệ đâu. Mà phải là mưu kế chi cho nó mệt vậy, phải tranh chấp chi cho nó khổ vậy.
Làm như vậy cái đầu óc mình mệt lắm á nha. Cái đầu óc mình nó
không có điểm nhẹ, nó mất quân bình á. Khi mà mình làm vậy là mình tự gạt mình á. Thầy nói khi mà mình mất cái vốn không thật thà là mình tự lường gạt. mình thiếu thật thà là mình tự lường gạt mình đó. Thành ra mình đi cái này để mình tìm lại cái sự thật mà. Thành ra mình phải thật thà, phải trở về. Mà muốn thật thà phải trở về cái vốn không quân bình nó mới thật thà được. Không ấy thế nào nó cũng dối cái này dối cái kia để được cái phần lợi mà mình tưởng cái đó là lợi cho mình, mà thiệt ra cái chuyện nó không phải là chuyện thật.
Cho nên cái con người mà đi tới cái di thiện tối lạc là cái người đó sống thật thà lắm, nó thiện lắm, rất là thiện. Tại vì đi tới cái di thiện mà
nên lành thật thà,
rất là lạc quan á, rất là lạc quan. Tại đi tới cái phần hồn đó là tất cả mọi người đều chỉ biết thương yêu nhau thôi, chứ không có cái sự tranh chấp ở đây. Nếu mà mình đi tới hết, thầy nói tất cả mọi người đều biết tha thứ và thương yêu thì cái thế giới này nó sẽ hòa bình. Mà cái điều đó muốn xây dựng là chỉ có ông trời làm thôi, chứ thế gian làm không nổi.
Thế gian mọi người phải học để đi tới cái được cái tha thứ và thương yêu, cái đó không phải dễ. Và họ trước hết muốn tha thứ và thương yêu phải học cái nhịn nhục. Mà muốn nhịn nhục là phải tẩy rửa dữ lắm, phải thanh lọc, giải. Thanh lọc dữ lắm mới đi tới cái nhịn nhục được. Rồi lúc đó mình không còn tự ái nữa, mình không còn mê chấp nữa, thì lúc đó mình mới tha thứ thương yêu được. Chứ nếu không ai để chọc mình cái là mình giận liền, chứ sao mình tha thứ được.
Cho nên hồi nãy lúc đầu có mấy bạn đạo không có nghe cái clip đầu tiên á, cũng uổng ha. Thầy nói mình rồi ha, mình phải cái pháp luân thường chuyển, soi hồn và thiền định là giải hết cái nghiệp. Thì lúc đó mình mới tới, thì mới thanh tịnh được ha. Hôm trước mình đã học rồi ha, niệm, bây giờ mình giải liên tục
mà không có được, không có được rước
không có được đem cái sự khó khăn vô cho mình, đó là cái sự rước rác đó. Rồi em tạm kết thúc ở đây nè, chút xíu nữa sẽ quay trở lại cho phần sau. Xin cảm ơn cái bạn đạo, cái nhường lại cho anh Bảo.
Rồi từ này cái bài thơ ngõ là liên hệ tâm tu tâm trí tiến, rõ đời hiểu đạo tự tâm hiến, quý thương đời đạo chung hành hiểu, về không thanh nhẹ tự ước mong. Liên Sĩ Hằng. Từ này thì thầy viết bài thơ này thì không có những cái từ ngữ nào mà đặc biệt mà có tài liệu để chúng ta phải cần phải nghe để hiểu cho nó cặn kẽ cái từ ngữ đó. Nhưng mà cũng có mấy cái thì cũng nên bàn thảo rồi. Liên hệ tâm tu, bây giờ tôi nói những gì mà tôi hiểu thôi nha, rồi các bạn hiểu như thế nào thì mỗi người có một trình độ hiểu. Liên hệ tâm tu, cái thế nào gọi là tâm tu? Tại ở đây thầy không có nói tâm thường mà thầy nói tâm tu, nghĩa là nó có những cái tâm khác, có những cái tâm phàm tâm gì đó nó không có tu, cũng nhiều khi thiền cái tâm cũng chưa có tu. Thì ở đây thầy nói cái tâm tu, cái tâm tu là cái tâm mà theo tôi hiểu thì nó hướng về cái sự thanh nhẹ, nó hướng về cái sự trọn lành, cũng như mình nói hướng về không, hướng về thật thà, nó lo tu sửa thôi đó. Cái đó là cái tâm tu thật, không phải là cái tâm phàm. Cái tâm phàm thì nó chỉ có mê chấp mà tranh chấp rồi ghen ghét đủ thứ hết trơn. Còn cái này thầy nói là cái tâm tu là nó cái phần hồn mà tu á. Thì phần hồn tu á thì trong cái bản thể này nó là nó hướng để nó trở về cái chân hồn ở trên đỉnh đầu á. Tức là phần hồn nó lo tu, nó không có hướng ngạ nữa. Thì ở đây nó liên hệ tâm tu, chứ liên hệ với ai? Ai liên hệ với cái phần hồn mà có cái tâm tu thì cái tâm trí nó mới tiến. Thì trong, nếu mà nói trong cái bản thể mình á, thì trong bản thể mình ngoài cái phần hồn lo tu á, nó còn có vía, nó có lục căn lục trần, nó có vạn linh, nó có bò bay mấy cửa, là những cái phần mà mình đem vô hàng ngày qua thức ăn á, là bò bay mấy cửa đó. Còn những cái phần mà nó đã trụ trì trong cái thể xác mình đó là có vía, có lục căn lục trần, có tỳ kheo làm việc cho ngũ tạng á, thì cộng thêm cái bò bay mấy cửa, tất cả nó đều sống chung. Nó kêu là chúng sanh là sống chung ở trong cái tiểu thiên địa của mình đó. Thì bây giờ những cái phần đó nó cần phải liên hệ với cái tâm tu, là phần hồn mà chịu tu rồi đó. Phần hồn có cái tâm muốn tu đó, thì nó phải liên hệ với cái phần hồn đó thì cái tâm trí mới tiến được. Tại sao mà nó cần phải liên hệ với cái tâm tu đó, thì tâm trí mới tiến? Tại vì nếu mà mình sống bình thường đó, thì phần hồn thì lo, cái phần hồn lo làm gì làm. Còn lục căn lục trần á, vía thì nó không cần hỏi ý kiến của phần hồn, nó muốn làm gì nó làm. ai chọc nó thì nó nhảy ra, nó cãi lộn, hay là nó binh giật, hay là nó tự biện hộ cho nó, hay là nó tranh chấp thì nó làm thôi, nó đâu cần hỏi phần hồn. Nó không, nó là cũng như làm chủ cái thể xác này rồi, nó không có cần phải hỏi ý kiến của phần hồn. Nó muốn làm gì làm, muốn dắt mình đi đâu thì dắt phần hồn cứ đi theo gì thôi. Thầy kêu là xỏ mũi viên trâu dắt đi vậy đó. Thì bây giờ muốn phần hồn phải làm như thế nào mà để cho tụi nó kính nể, mà để nó liên hệ, nó chịu liên hệ với mình, không khác nào trong một cái hãng mà ông chủ không có khả năng, không có quyền thế gì hết trơn, thì nhân công ở dưới này nó muốn làm gì nó làm, thì ông chủ ông cứ ngồi trong cái phòng văn phòng của ông thôi, thì cũng như phần hồn thì ngồi trong cái tim thôi. Thì ở đây nó muốn làm gì làm, mà muốn cho tụi nó phải nghe thì ông chủ phải có cái gì để cho tụi nó nể. Thì cũng như thầy thường nói là thường bất chánh hạ tắc loạn, ở trên mà không có đàng hoàng á thì ở dưới nó cũng không có nể. Mà muốn ở trên mà muốn cho tụi nó nể thì phải làm gương, thì phải tu hành đàng hoàng, cũng như thầy nói vậy, mình phải làm gương, mình phải có tu hành đàng hoàng. Mà bây giờ thầy cũng có nói một cách, một cái là mình, nếu mà mình muốn cho được căn lục trần của mình nó nể mình đó, thì phần hồn phải làm cái gì chứng minh để cho tụi nó nể. À, nó nói ông chủ này có tâm tu thiệt, ông chủ này là không có tâm tu thiệt. Thì rồi đó thầy có giảng rồi đó, thì nó có một cái mà để làm cho lục căn lục trần mà nó kính nể phần hồn đó, là phần hồn phải biết nhận lỗi. Và khi mà mình biết nhận lỗi mình lo sửa, thì nó biết người này người tu thiệt. Người tu thiệt là người ta chỉ tìm ra cái sai, mình nhận ra cái sai, ăn năn sám hối để tu sửa thôi. Tại vì nếu không xuống địa ngục, như nãy thầy nói, xuống địa ngục là chỉ là một cái cơ hội để cho mình ăn năn thôi. Mà nếu mà phần hồn ở đây nó thấy cái tội của nó ăn năn mà nó nhận cái tội của nó để nó sửa, thì lúc đó lục căn trần nó nể. Mà khi mà nó nể rồi đó, thì lúc đó phần hồn nói, nó bắt đầu nó nghe, thì mới bắt nó, phải dắt nó vô tu luôn. Thì liên hệ với nó là làm cái gì phần hồn tu thì cũng kêu tụi nó, nên vô niệm Phật cũng kêu tụi nó ra niệm Phật chung. Thì từ từ nó mới thấy nể cái chủ nhân ông, thì nó mới có cái sự liên hệ với nhau. Và cái sự liên hệ đó sau này đó, thì mình đi tới cái thống nhất, cái thượng trung hạ bên trong rồi, thì nó làm cái gì nó cũng phải hỏi ý kiến của phần hồn, nó liên hệ với ông chủ, ông chủ có đồng ý không mới làm. Chứ nếu không là nó gạt, nó dắt ông chủ đi. Thành ra trước hết là phần hồn phải tu, mà phải làm gương cho lục căn lục trần, để cho nó kính nể mình, để nó cùng tu với mình á, nó cùng liên hệ, nó hợp tác với mình á, kêu là hợp tác. Thì lúc đó cái tâm trí mình nó mới tiến được. Thì cái đó là nhờ cái lúc đó mình mới hướng về cái sự thanh nhẹ được. Chứ nếu không mình bị trì kéo hoài, mình hướng được về sự thanh nhẹ thì lúc đó cái tâm trí mình nó mới sáng. Nó sáng thì nó mới tiến, tâm nó mở rộng, cái trí nó cũng sáng hơn thì nó mới tiến được. Rõ đời hiểu đạo, tự tâm hiến. Hồi nãy mình cũng có nghe mấy cái clip thầy nói về đời đạo đó, nói về cái thể xác. Đời thường thường thầy nó hay nói tới cái thể xác, và đạo là phần hồn, là phần tâm linh, là phần hồn. Nó nói về xác nghĩa về cái đạo thì thầy nói như vậy. Rõ đời hiểu đạo là mình phải hiểu cái xác này là cái gì, tứ đại, tứ giả hợp thành. Nhưng mà nó là cái nhà để bảo vệ cho phần hồn tiến hóa, bởi vì nó kêu là xá vệ quốc. Mà cái xá vệ quốc muốn trở thành một cái sứ Phật thì nó phải có trật tự sáng suốt. Thì bởi cho nên mình mới mượn cái pháp này để mình thanh lọc, khai thông cái bản thể này, khai thông cái vòng pháp luân của mình, khai thông cái đốc mạch nhâm mạch của mình để chuyển một vòng pháp luân của mình cho nó sáng suốt. Thì lúc đó mình mới hiểu đạo được, mình mới sáng suốt lên, mình mới hiểu đạo, mình mới hiểu quân bình là cái gì, thiện ác là cái gì. Thì lúc đó mình mới hòa với thiện, hòa với ác, thì mình mới quân bình, mình mới sáng suốt, mình mới đi tới cái không, mà mình mới hiểu được cái sự nhịn nhục, tha thứ và thương yêu như thế nào. Thì lúc đó mình mới có, mà cái tâm mình lúc đó mới phát tâm cống hiến cho những người khác những cái gì mà mình đã gặt hái được. Thì trước hết là mình phải gặt hái được cái gì, thì bây giờ mình trước mình đã lập hạnh rồi, mình lập hạnh đức rồi, mình học nhịn nhục, mình biết tha thứ thương yêu, mình lập hạnh đức, thì đó thì từ từ mình sẽ có từ quan, mình sẽ có từ bi trước, từ bi, rồi mình thực hành sáng suốt, rồi mình có tự quan, mình ban bố cho những khác, cống hiến cho những người khác. Mà trước hết là phần hồn phải cống hiến cho, làm phước cho lục căn lục trần trước, là phải ban bố những cái gì mà đã học hỏi được, truyền bá xuống cho lục căn lục trần và vạn linh nó đồng học để nó cùng tiến với mình. Thì lúc đó cả xứ hợp tác với nhau thì mới đem tâm cống hiến cho những người khác. Rồi sau đó thì mình, nếu mà mình lập được hạnh đức tốt thì có cái lập được cái hoa nghìn năm không héo, là hoa hạnh đức đó, mới dâng Phật, mới cống hiến, mới dâng hiến cái đó cho Phật được. Thành ra nó có cả một cái cuộc hành trình để đi tới rõ đời hiểu đạo, tự tâm hiến, muốn cống hiến cho người khác là mình phải có, để mình đi tới vị trí của một vị Phật là tối ngày chỉ phóng từ quan cho những chúng sanh ba cõi thôi, chứ đâu có làm gì hết, là chỉ hy sinh phục vụ thôi. Quý thương đời đạo chung hành hiểu, thì muốn quý thương đời đạo thì mình phải hiểu rõ hết mọi cái, mình nhờ cái xác này nó điêu luyện mình, nhờ cái xác này phần hồn mới có cơ hội học hỏi và tiến hóa. Thì nhờ cái đời là những cái gì xung quanh, là hoàn cảnh nó dạy mình, ân sư ở bên ngoài dạy mình cho mình hiểu đạo là gì, hiểu cái sự quân bình là gì. Mà mình trung hành thì trước hết thì mình nói về cái thể xác, cái đạo là cái đời là thể xác, và cái phần hồn của mình là mình biết quý thương cái thể xác này, mình lo lập lại trật tự cho cái thể xác này, và mình giúp cho cái làm những cái chuyện gì cần thiết cho sự tiến hóa của phần hồn, là lúc đó mình quý thương đời đạo. Mình làm những cái gì, mượn cái xác này, nhưng mà mình làm những cái gì hữu ích cho cái sự tiến hóa của phần hồn thì mình làm. Còn những cái chuyện gì mà không cần thiết á, thì mình đừng có đầy cái xác này quá, mình chỉ hại nó thêm, mình tưởng nó cho nó tốt đẹp cái xác này, nhưng mà mình không có hiểu đạo, mình lẫn lộn giữa đời với đạo, mình lẫn lộn hồn với xác á, thì mình sẽ cho cái xác này nó đi tới cái sự hủy hoại. Mình tưởng cho nó hưởng, nhưng mà nó đi tới cái sự hủy hoại. Thành ra mình phải biết quý thương cái xác này, quý thương cái đạo, sự yên bình phần hồn của mình, chung hành hiểu là cho chúng sanh ở trong này nó cùng chung hành với mình. Là hành pháp gì cũng kêu tụi nó ra hành với mình, niệm Phật cũng kêu nó ra niệm Phật chung, để cho nó cùng làm việc đạo với mình. Rồi khi nó hiểu đạo rồi á, mình dạy cho tụi nó làm phước đức, làm những cái chuyện tốt cho những người khác, hy sinh, lập cái hạnh hy sinh và nhịn nhục để ra làm những cái chuyện gì cống hiến cho, trả nợ cho chúng sanh quần chúng đó, làm cho những chuyện tốt, là chung hành, là hành nó làm nhiều chuyện lắm, để cho nó hiểu, hiểu đạo nhiều hơn, về không thanh nhẹ từ ước mong, thì lúc đó nó mới trở về cái vốn không của nó, cái vốn không thanh nhẹ, trở về với sự thật thà, không có gian dối mà không có tự lường gạt như mình đó. Nãy mình có học chữ không thanh nhẹ đó, không là thật thà đó, trọn lành. Thật thà là trở về không, quân bình là trở về không, như là mình ước mong, người tu nào cũng ước mong mình trở về không, thanh nhẹ, chứ đâu có ai tu mà ước mong động loạn hoài đâu, mình cũng ước mong được giải thoát, ước mong được cái giải thoát khỏi cái chỗ trần trượt thanh nhẹ này. Không biết Eli có gì đóng góp thêm không?
Em có 2-3 cái clip.
Rồi, Eli có clip.
Cái nãy giờ anh bảo giảng là đầy đủ hết đó, tại vì nói về cái đời đạo mình đã nói xong ha. Tâm trí, em muốn hỏi về cái tâm trí. Thật sự mà nói cái tâm tu á, anh bảo ông thầy cũng có nhắc vài lần trong cái 1-8 nha anh bảo.
Chỉ có cái
băng nói á, thì em chưa có tìm băng nói, nhưng mà em biết là ông thầy có nhắc trong cái 1-8 á. Thầy nói á, tâm tu là trước hết là tâm nhiên hậu xác mới được tu đó. Hồi nãy anh bảo có nói đó, phải cái phần hồn tu trước thì cái xác nó mới theo, còn nếu không nó không chịu. Tâm tu cho xác chứ không phải xác tu cho tâm. Cho nên có câu tâm làm thì thân chịu, hay không? Khi mà hồn mà nó quyết định bậy một cái là cái thân nó chịu gánh á. Cho nên tại sao mình phải thức tâm là vậy đó. Cho nên người tu trơn hay khuyên người đời nên ăn chay, tránh ác, làm lành, dấn thân học hỏi thì tâm từ bi mới có cơ hội phát triển. Tham thiền nhập định thì định huệ sẽ tròn đầy. Cứ nắm nguyên lý này chăm chỉ mà đi thì sẽ tốt. Đó là cái câu mà thầy kêu là tâm cần tu á, hay là xác cần tu, thì thầy nói là tâm nên tu, nếu không thì cái xác nó không có tu. Thầy tâm mà biết định bậy cái là cái xác nó hứng hết ha. Cái đây là cái tâm tu của ông thầy trong 1-8 nha, thầy nói rất là nhiều lần nha. Rồi bây giờ cái tâm trí á, thì cái tâm trí tiến mình phải nói rõ chỗ tâm trí tiến. Tâm á, là nói về cái phần hồn. Thầy nói cái tâm trụ á, thì cái trí nó mới tiến. Mà cái trí mình có học rồi. Anh Bảo có nhớ tâm trí tâm không?
Dạ, đi nói đi.
Trí tâm hôm trước mình có học á. Mình có học về cái trí tâm á, là cái phần ở giữa trán đó. Cái trí nó phát triển. Khi mà cái trí nó phát triển, cái chỗ đó nó phát sáng đó, thì ông Phật ông ngồi đó đó, ông giảng đạo là ông phải dùng cái đó, ông để ông bắt đầu ông chiếu hóa ra những cái tia điển để ông bắt đầu ông giảng cho mình nghe. Đó là cái trí của cái người, của một ông Phật đó nha. Cái trí của ông Phật đó, ông nằm ngay giữa trán á. Thì cái clip này á thì em sẽ cho nghe về cái tâm trí tiến. Bây giờ mình nghe ha. Nó gần đúng thôi nha, chứ cũng không 100%, nhưng mà cái này nó nói.
Thấy chưa? Mặt trái bên trên thì làm việc cho muôn loài vạn vật. Thế sự thì làm cho một nhóm nhỏ mà thôi. Thấy không? Thì sau này mình tu rồi nó tiến giải lên trên đó, mình mới thấy rõ cái cơ trời và thiên ý. Thấy không? Thành ra mình thấy không có cái gì đáng tội. Có cái tội là mình không chịu tu để thấy mình và thấy rõ nhiệm vụ của loài người đã và đang làm gì. Chỉ có cái gì đó thôi. Chắc tất cả mọi người đều là địa tiên đã và đang làm việc. Không làm việc lấy gì sống. Nên khi mà chỉ có cái tu mới hướng về tâm Phật. Bạn làm việc hai tay hai chân. Nhưng mà cái trí tâm của các bạn là hướng về Phật. Tâm thì Phật, làm việc thì địa tiên. Thì lúc nào cái chân tâm nó cũng là Phật. Thấy chưa? Mặt trái bên trên.
Trí tâm. Trí tâm là gốc tích của tâm linh. Nhờ đời động loạn vầy xéo thì mới có cơ hội phát triển trí tâm trong sự khó khổ của cuộc đời. Sống trong nghịch cảnh thì mới thức tâm và tự dọn đường tiến hóa, chịu nhìn lại cuộc sống tâm linh trong cõi thanh nhẹ, mà khơi dậy tình trời khao khát trở về thiên quốc. Quốc hồn đánh thức tâm linh, tự giải thoát phần mê loạn của nội tâm rồi mới phát ra đại nguyện. Sửa mình để tiến hóa, dốc lòng tu tiến thì mới cảm thức được tình trời hằng hữu trong nội tâm. Nhìn đó mà phát triển luồng điển liên hệ với trời đất mà hành xử. Càng hành càng phát triển, tiến thẳng vào điển giới tâm linh mà học hỏi cho đến vô cùng. Trí tâm sẽ không còn giấy động, tự cảm thức vô sanh bất tử, dấn thân độ đời, phát triển tâm từ bi, hòa hợp với đại bi thanh diệu của trời Phật mà tận độ quần sanh.
Thấy không? Tâm trí hay là trí tâm? Không phải là hay lắm á. Đợi, Bảo nói đi.
Cái cùng băng này hay, thầy nói nhiều chuyện hết trong á, cô động lắm á nha. Thầy Ly nói đi, Ly nghe rồi, Ly nói đi.
Anh Bảo hiểu đó, anh Bảo nói đi.
Trí tâm thì đó là gốc tích của tâm linh, nên là trí tâm nữa thuộc về phần hồn á. Mà phần hồn nó xuống đây á, nó phải nhờ cái đời, nó phải khó khổ ở trong cái cuộc đời á, là qua cái thể xác này á, là phải khổ cực nhiều thứ đó. Khó khổ ở cuộc đời đó thì nó mới tiến thăng được. Thành ra thầy nói khó khổ mới tiến thăng là vậy á. Thì nó học cái khóa khổ được rồi, trong cái cảnh đời này á, thì nó mới khao khát cái trở về cái phần tâm linh. Thì khi mà khai thác được cái phần tâm linh này, lúc đó mới phát đại nguyện tiến hóa, thì mới liên hệ với trời đất mà hành sự. Thì nói cái tay chân á thì làm việc đời nên nó thuộc về địa tiên, nhưng mà tâm hướng về Phật á, thì cái đó, cái tâm mình, cái phần hồn mình lúc nào cũng tưởng về xứ Phật hết. Nhưng mà cái xác á, nó là đời, nó làm việc tay chân, thì nó làm việc của địa tiên. Nhưng mà hai cái nó liên hệ giữa trời và đất để hành sự, nó có cái sự liên hệ với nhau, phải không? Cũng như là cái bộ đầu với lại cái phần thể xác của mình ở dưới, là nó cũng như trời với đất, thì hai cái nó đều liên hệ với nhau. Thì lúc đó mình, khi mà mình tiến lên được rồi đó, tâm trí tiến rồi đó, thì mình mới dấn thân độ đời. Cái đó là mình mới là dân hiến, như nãy mình nói đó. Hiến là mình đóng góp cho độ dấn thân độ đời, giúp đỡ tận độ quần sanh đó, là mình, cái đó là nó nằm ở trong chữ hiến. Mà trong cái bài thơ nãy mình có học đó, tâm hiến, tự tâm hiến, lúc đó mình tự cái tự phát tâm ra mình dâng hiến, mình cống hiến cái đó để mình độ đời và tầm độ quần sanh. Thành ra cái này nó cũng thích hợp với cái bài thơ này đó.
Hay không? Hồi sáng này em mới nghe đó, chứ đúng ra cô
Eli tìm ra cái này hay á.
Tâm trí tiến thì cái tâm của mình á là cái phần hồn, cái trí tâm á có nghĩa là mình là từ cái phần hồn là không có bị động loạn, mà mình phải dùng cái động loạn của cái ngoại cảnh cho cái xác này á mình mới tiến được nha. Cái phần hồn mà trở về với cái trí của nó rồi á, nó rất là cao, cho nên nó mới tận độ được quần sanh.
Thành ra cao, cái bài thơ này cao lắm à.
Cho nên khi mà mình thầy nói về cái trí đạo đó, có nghĩa là cái phần trí tâm á, có nghĩa là lúc nào cũng vậy, mình làm việc bịa tiên nhưng mà tâm mình vẫn lúc nào cũng là Phật. Chứ không phải là lúc nào cũng vậy á, có nghĩa là tại sao mình làm những cái việc đời, mình phải đi làm, mình đi làm có những cái tác động bên ngoài, đó là để cho cái phần hồn nó tiến hóa dễ hơn, nó có cái sự nhịn nhục nó dễ hơn. Và cái trí tâm này nó có những cái clip khác cũng thầy cũng có nói nhiều lắm đó nha, tại cái trí tâm này cũng rất là cao, để cho đánh thức cái phần hồn trở về với quốc hồn ha. Cho mà cái quốc hồn nó đánh thức cái tâm linh của mình biết là cái đó là cái xứ, là thiên quốc, là cái nơi của mình, thì mình mới cảm thức được cái điều đó trong cái nội tâm của mình, là có cái tình trời ở trong đó. Nếu mình không có trở về cái trí của mình á, mình khó mà nhận thiết thức được cái ông trời ông nằm ở đâu và ông điều khiển như thế nào. Mình bây giờ mình chỉ có cảm nhận thôi,
mình không có khao khát á, ước mong về không thanh nhẹ, thì ước mong là mình khao khát mình trở về cái quê xưa của mình là không thanh nhẹ đó.
Thì nó quốc hồn đánh thức tâm linh á, cái câu đó rất là hay. Giải thoát được cái mê loạn à, cho nên đem ra mình lúc đó mình mới phát được cái đại nguyện sửa mình để tiến hóa, dốc lòng tu tiến. Cái đó là cái quan trọng nhất của cái phần hồn, chứ không phải là mình được làm này. Chứ có nhiều người đứng nhà dạ con sẽ thuộc suốt đời, con sẽ như thế này thế kia, toàn là nói không mà không biết có giữ được không. Cái đó rất là khó. Đại nguyện mà khi mình phát ra ông trời nó ghi liền, nó ghi liền tức khắc. Cho nên mình không có nên phát đại nguyện bậy bạ, mình chỉ biết là mình sẽ sửa mình để mình học hỏi, lúc nào mình cũng tu tiến. Chứ mình phát đại nguyện là phải thực hành, mà thực hành là phải thực hành đứng đắn, chứ không có nhiều khi phát hiện phát cái đại nguyện nhưng mà mình làm không có đứng đắn cũng nguy hiểm lắm nha.
Làm không nổi là bị bệnh lắm á.
Dạ, có nhiều người còn kêu ông trời ra nữa ha. Cho nên đâm ra có những cái đó rất là nguy hiểm. Khi mà dấn thân độ đời, phát triển được cái tâm từ bi đó là cái phần vị trí của một vị Phật đó, thì khi đó thầy nói là tâm lúc nào cũng vô quá ngại, không bao giờ mình tính toán á. Mình nói con không tính gì đâu, con không suy nghĩ gì đâu, không, nhưng mà mình cứ nhắc hoài, cái đó là không tốt. Lúc nào mình cũng hiểu được là mình phải hòa với cái đại bi thanh nhẹ, thanh diệu của trời Phật thì mình mới cứu độ được cái quần sanh, mà đầu tiên là cho cái chúng sanh sống chung với mình. Đó là quan trọng.
Chung hành.
Đó, trong cái bài này nó dính hết cái trong cái hai cái câu này, hai cái clip này.
Hay á. Cái bài này cao mà hay á.
Nha, nó dính cho cái đời, cái đạo, có nghĩa là cái xác và cái hồn nó mới chung hành với nhau, nó mới hiểu với nhau. Hồn và vía cũng như lục căn lục trần hiểu với nhau thì mới chung hành hiểu, thì mình mới về không được.
Về không thanh nhẹ, tự ước mong, hay quá.
Đó là tự ước mong, có nghĩa là tận độ được quần sanh rồi đó. Rồi câu tiếp theo, cái bài này, bài thơ này nó gần giống như cái bài thơ đó. Dạ em cho nghe ha, cái bài thơ này nó cũng hay lắm. Mới nghe sáng thôi, tại đang làm việc thì thấy được.
Duyên tình tâm đạo chung hành tiến, pháp lý hữu duyên giúp bạn hiền, tự đạt tự hành tâm tự giác, phong thâu thanh điển cảm thâm quyền. Duyên tình tâm đạo là chúng ta sống trong cái tình cảnh đời đạo chung hành tiến, hai nơi cũng phải tiến hóa. Pháp lý hữu duyên giúp bạn hiền, đó, khi mà bạn ý thức được cái pháp lý vô vi khoa học hành vi Phật pháp là một đường lối mở tiến vô cùng vô tận cho các bạn, thì các bạn đạt được cái duyên đó, nắm lấy nó mà tiến, tự đạt tự hành tâm tự giác. Cái gì không phải mình lo làm lo hành, cái khi mà cái pháp ta đưa cho mình là cũng như cái chìa khóa cho mình mở đường để tiến, thì mình phải tự hành mới được, chứ không bao giờ mà ta đưa cái pháp cho mình rồi kia người ta hành dùm cho mình, cái đó không có. Nhiều bạn tu cứ nhờ sự giúp đỡ này thì khi nào là kia người ta hành dùm, bây giờ mình tự hành thì không có cái sự mà chậm trễ đâu, các bạn phải tự hành. Thì bạn hòa đồng với sự sáng suốt sẵn có ở bên trên đã sáng suốt hơn mình. Mà mình đạt được cái sáng suốt thì cái sáng suốt đó nó sẽ dung bồi cái sáng suốt cho mình và bồi dưỡng thêm cho mình được sáng suốt thêm để tự giác. thâm thâu thanh điển cảm thâm quyền, lúc đó chúng ta phóng ra cũng được, thâu vô cũng được rõ ràng. Cảm thâm biết cái sự cao sâu quyền diệu của bên trên, thâm quyền cơ tạng giao liên bên trong sáng suốt thân thiền an khương. Cái sự thâm quyền cơ tạng giao liên là ngũ tạng của các bạn đây, các cơ giới trong này nó đều hòa cảm mở ra sáng suốt, bên trong đều sáng suốt nhẹ nhàng giao liên đó, thì lúc đó thấy cái sự quyền diệu nó có sẵn ở bên trong xuất phát ra, nó hòa cảm với sự quyền diệu của cả không vũ trụ, thì bên trong nó sáng suốt thân thiền an khương. Lúc đó ngồi đâu chúng ta thấy an quả bình an trong cả không vũ trụ, chứ không phải trong phạm vi trong căn nhà eo hẹp này đâu.
Hay ha. Này nó cũng gần giống như vậy á, cũng có cái phần đời và đạo, có phần hồn và cái xác nè, nó đi chung hành tiến đó. Thầy nói đó, duyên tình tâm đạo, duyên hành chung hành tiến, có nghĩa là sống trong đời đạo chung hành tiến, có nghĩa là hai nơi đời và đạo cùng tiến hóa.
Bắt buộc đời đạo song tu nó mới tiến hóa được, hồi nãy thầy có nói trong cái cuộc
dạ. Nữa. Dạ, cho nên cái pháp là để cho mình một con đường mở tiến vô cùng, có nghĩa là cho mình cái pháp giống như cái chìa khóa để cho cái phần hồn để đi ra. Cho nên đâm ra đó, giờ cái duyên độ đó cho mình, cái phần bên trên đó độ cho mình, và cái đó là cái sự giúp đỡ của bên trên đó, thì mình phải tự tu và tự hành, chứ không có nhờ người khác tu dùm và hành mình dùm cho mình. Đó là cái sự chậm trễ mà mình không có sáng suốt. Mà thầy nói nếu mà mình hòa được cái luồng điển ở bên trên đó, thì cái bên trên nó có vung bồi cái sự sáng suốt cho mình, bồi dưỡng cho mình cái sự sáng suốt tự giác. Đó, cái đó cho mình thêm cái đó ha, cho mình thấy được nhiều điều, cho mình hiểu được nhiều điều, và mình có khả năng phóng vô, thâu vô hệ thống ra, cảm xúc được cái sự huyền diệu bên trên. Cho nên hồi nãy thầy có nói đó, ở trong cái clip trước đó, thầy nói đó, khi mà mình sửa mình để hòa tiếng đó, thì lúc đó mình mới thấy được, cảm thức được cái tình trời ở trong mình. Đó là cái đó đó, cái sự sáng suốt bên trên cho mình cái, biết được là cái sự thâm sâu ở bên trong ghi diệu như thế nào. Khi mà mình được cái luồng điển đó thì mình mới được cái sự hòa với cái bên trên. Thì thầy nói khi đó cái ngũ tạng của mình, cái cơ giới này nè, nó hòa cảm, cái sáng suốt ở bên trên đó, thì nó mới nhẹ nhàng, nó giao liên đó. Đó là cái sự chung hành hiểu đó. Nó cũng có một cái phần giống nhau đó. Rồi lúc đó mình mới thấy sự huyền diệu sẵn có bên trên xuất phát hòa với cái sự huyền diệu ở bên trên của càn khôn vũ trụ, có nghĩa là hai cái nó hòa cảm với nhau. Thì khi đó cái sự sáng suốt của mình thấy an khương, mình ngồi ở đâu mình cũng an tọa, mình ở đâu mình cũng bình an trong cái càn khôn vũ trụ này, chứ không phải trong cái căn nhà eo hẹp.
Chỗ nào cũng thấy vui, chỗ nào cũng thấy yên nữa.
Đó là về không thanh nhẹ tự ước mong đó. Thấy không? Cái bài này em nghe xong cái em nói, ủa sao nó giống cái bài hôm nay. Em mới cắt chừng khoảng buổi trưa này thôi, vừa nghe cái làm chụp liền, xem lọc liền á, tại cái này nó cũng hơi ồn, cho nên hai cái bài này nó có cái liên hệ với nhau, mình thấy rõ ràng. Rồi anh Bảo có nói thêm không để em tiếp tục?
Để Lily tiếp tục đi.
Rồi câu tiếp theo, bắt đầu mình tiếp tục các câu hỏi ha. Tại sao nói học luật có không không? Hồi nãy giờ thầy nói có không không nhiều quá ha. Rồi bây giờ mình học cái luật có không không.
Thế mà gọi là trợ lực cho mình tính. Nhưng mà đâu cũng có lát không. Do nó nhờ vậy luôn 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 mà kêu té. Té thì đứng dậy, té đứng dậy, nhất quyết không bao giờ bỏ. Và ngày hôm nay tôi đến đây thì cũng nhờ chị Vô Hà và chị Bê, anh nên tôi đến gặp thầy hôm nay. Và ngày hôm qua tôi lại được ân điển là cũng còn, cũng còn là tham hết luôn luôn. Ngày hôm qua tình cờ được sắp xếp gần thầy, tôi hồi ở Việt Nam luôn luôn là tôi phải đi thật sớm và nước ít tôi đấy để ngồi bên thầy hưởng ân điển mà không tự lo khăn khác mình. Thầy nói qua đừng có ý lại tôi, mai mốt có tôi ý lại bà hai vậy. Lúc đó mình vô trong thầy còn đâu có ai, rất dài dài. Nhưng mà đây nhờ cái đại học ngày hôm nay đi học từ đây á, tôi sẽ cố gắng dứt khoát cố đủ, và cũng nhờ thầy ban công tí dụng lấy cái phòng thông.
Anh đã thấy Thượng Đế giúp anh chưa? Thượng Đế cho anh đi trong khổ cực, trong thiếu thốn, và học cái luật khó co không không. Mà anh dũng mạnh, anh nhờ cái pháp yên tâm là và tin tưởng mình có chết. Nên mình sẽ đến gặp tôi sợ nghe. Thì anh mới thấy rõ thẳng đến lúc sắc. Từ đây về sau làm gì mà giữ pháp này để đi từ tâm lên.
Cái này con biết mình ghê lắm, biết mình có lỗi hoài. Mà vừa sai phạm là biết ngay. Giữa đây phạm hoài đi.
Thì anh mới hành. Phạm chừng nào hành pháp chừng ấy, nó mới giải được. Phạm là tại vì nó chưa giải được mà thôi. Chừng nó mới phạm. Mà mới giải được rồi thì không có phạm.
Rất dạ, thưa thầy Thanh á. Ở Việt Nam nhiều khi con cảm thấy mình có tội. Thì có những cái môn chữa bệnh ba lát.
Đó là đại phước của anh. Anh thấy tội còn hơn. Anh thấy sự sai lầm của anh còn hơn. Mà có nhiều người sai lầm không hiểu sự sai lầm của mình. Ôm lấy sự sai lầm. Những người còn bị vô cùng.
Thầy có người đây chúng biết tạ tội thầy. Tạ tội ngang là cái tội.
Nếu chúng ta người thật tâm tu, tự thức, tự giải, đạt tới sự phân minh vô cùng, đời đạo sống tu mới thật là tu. Còn nếu tôi bỏ đời theo đạo, tôi vô núi tôi ngồi, thét rồi không phát triển nội tâm thức, đau khổ thôi. Trực diện với hoàn cảnh tức là ân sư, hoàn cảnh giáo dục chúng ta từ giây phút trong cái có không không mà tiến hóa. Tu là sửa, là giải mới kêu tiến. Tu mà ôm mà chấp bên ông Phật này, bên ông thần kia, tức là ôm chấp, không tiến được. Tu hoài cũng không thấy mình, cũng không thấy Phật, cũng không thấy tiên, cũng chả thấy Chúa. Tự gạt mình một kiếp, rồi lủi thủi xuống địa ngục, chấp nhận cái tội mình đã làm trong lúc đương thời tại thế gian. Cho nên ông trời thấy không có, đâu có ai thấy ông trời đâu, nhưng ông trời có con mắt đang theo dõi mọi người. Đó là luật nhân quả, nhân tốt quả tốt, nhân xấu quả xấu, nhân nào quả nấy rất rõ ràng. Đó là luật của trời, có trước luật đời. Mà nhân sinh biết tu, biết hiểu được tâm linh, biết chấp nhận luật nhân quả, thì sống rất dễ dàng, dễ qua. Suốt cả một kiếp người, chúng ta ăn xài không có bao nhiêu, không nên ôm nhiều và tự hại. Ăn nhiều là hại cơ tạng, trí tâm không ổn, mất tiến hóa của tâm linh.
Kính thưa Thầy, trong cái có cái không. Trong cái không có cái có. Vậy trong cái không lại có cái không nghĩa là sao? Xin Thầy giải đáp.
Trong cái có cái không. Hiện tại cái xác của chúng ta đây rồi một ngày nào phải trở về không. Mà trong cái không nó sẽ cái có, sẽ có cái có. Cho nên người ta còn nhắc nhở được trời Phật, nhắc nhở Chúa, nhắc nhở thiên liên. Trong đó nó có cái cảnh nó đi. Từ tiến hóa của phần hồn có. Mà trong cái không nó sẽ không nữa. Dốc lòng tu, tu biến cải tới ánh sáng mới là không, mới hội nhập trong Như Lai thật sự, tiến hóa vô cùng.
Rồi, bảo tóm tắt hen, tại sao nói học luật có không không? Dạy luật có không không là cái gì?
Có không không là bây giờ mình sống ở đời á, mình không có gì, rồi nó có, rồi nó mất, nó có, rồi nó mất. Biết bao nhiêu cái hoàn cảnh ở trong cuộc đời mình rồi. Từ ngày mình sinh ra đời mình đâu có gì đâu, trần truồng, không có quần áo, không có gì hết. Rồi mình lớn lên, mình xây dựng, mình có rồi nó mất, rồi có rồi mất đó. Cái cuối cùng khi mình bỏ xác này đó thì nó cũng trở về không, như là cuộc đời này nó trở về không. Nhưng mà phần hồn nó có cái sự tiến hóa trong cái không đó, nó sẽ có cái sự tiến hóa của phần hồn nữa. Mà phần hồn đi tới tột cùng là đi trở về trong không, còn không nữa là ánh sáng, là vô cùng, là của Như Lai Tánh, là của cái vốn của mình, gốc gác của mình từ bên trên đó là ánh sáng. Thì mình đã đợi đó, mình học có không không rõ ràng, từ cái chuyện cái xác mình cho tới cái chuyện ngoài đời này, mình thấy nó có đó rồi mất đó, có đó rồi mất đó, thấy đó có, thấy đó mất đó, không tồn tại, là có không không. Rồi mình mất cái này rồi mai mốt tự nhiên nó có những cái mà mình không có nghĩ tới mà nó cũng tới với mình, Rồi rốt cuộc cuối cùng cuộc đời của mình cũng phải bỏ hết ra đi, bỏ hết những gì mà mình có và bỏ luôn cả cái xác này để mình ra đi, để phần hồn nó đi về trong cái không, mà trong không đó nó sẽ tiếp tục, rồi nó sẽ có những cái khác nữa, rồi nó đi tới cái không còn có gì hết là ánh sáng.
Đó, cũng như mình xuống là một phần ánh sáng nhỏ của Thượng Đế chiếc vô, cho vô cái xác mình, từ cái không không, mình từ cái vô vi là không không, là từ ánh sáng ở trên đại bi đó mình xuống vô cái xác là có là cái hữu vi đó. Rồi cái xác này nó phải hằng học mỗi đêm, hằng hục mỗi đêm, nó lục đục mỗi đêm để nó trở về cái không không, trở về cái phần ánh sáng. Đó là cái có khó không không. Khi mình xuống cũng như nãy anh Bảo nói, khi mình xuống là mình không có cái gì hết, mà không có gì hết. Hồi nãy cái clip đầu tiên mình nghe đó, thầy nói xuống này mình không có gì chân á, mình không có cái gì hết á. Rồi mình sau này mình có quần áo, đó là cái xác đó, đó là có đó. Rồi quay trở về trên kia cũng vậy, cũng là một cái ánh sáng mà thôi, cũng không không, cũng là vô vi mà thôi, chứ không có mang theo cái gì hết. Từ cái vô vi xuống cái hữu vi rồi đi trở ngược về cái vô vi, mình chỉ có vậy thôi, có rồi không không, vậy đó.
Cho nên mình không có ôm còn sợ mất.
Dạ, ôm còn sợ mất.
Ôm còn sợ mất là mình động hoài, mình không có đi được. Mình muốn cái có, mình muốn giữ hoài á, mà mình sợ mất. Mình khi mà mình có thì vui, mình mất thì mình buồn. Là mình không có hiểu được cái luật có không không, có không không, cái gì nó hết duyên với mình nữa đi, nó có duyên nữa tới thì mình thả vậy. Thì cái tâm mình nó mới thanh nhẹ. Còn mình mất là mình tiếc hùi hụi, mình cứ nhớ hoài á, mang nghiệp tâm á, là mình không có hiểu được cái luật đó, thì lúc nào mình cũng động, mình không có trở về cái sự thanh nhẹ được.
Rồi câu tiếp theo ha, nói thánh nhân siêu giác. Giờ mình nghe ha.
Thầy, trong cuộc bao nhiêu rồi đó, thì thầy, trong cuộc bao nhiêu rồi đó, thì thầy có nhắc đến là tánh lễ
cứu độ tất cả chúng sanh. Xin thầy giảng nghĩa cho chúng con biết thánh nhân đó là.
Thánh nhân này là nói về ngoài vũ trụ, ngoài vô cực. Có thánh nhân siêu giác. Ngài đó là một người khi mà khắc vị Phật, hóa thân xuống tầng gian, tầng độ. Thì người Việt Nam sang tu sẽ có cơ duyên gặp Ngài. Sẽ có một ngày nào có hiện diện ở đất lành Việt Nam, thì luồng điển của Ngài vẫn ban đều hết, chứ không bỏ. Đó là hắc vị Phật, hắc vị Phật tổ. Luôn luôn luồng điển có luôn. Trong cuốn băng nó có, cho nên nghe cuốn băng đã thấy khác, sự cảm thức khác, và buông bỏ hình tướng luôn, không có hình tướng. Nói thánh nhân, một chữ thánh là nó khác. Chữ thánh là nó tạo sự siêu giác trong tâm thức của mọi người được nghe. Sự cảm thức thấy khác, nó không vô hình vô tướng, mà muốn đổi hình tướng nó không được. Nó có nhưng mà nói ra không được. Tâm có trình độ nào nhận ra trình độ đó thì nó mới kêu bằng diệu pháp. Diệu pháp của Phật tổ độ tha tại trần. Nhưng mà đây rồi không khí thay đổi, người tu đồng điệu, Ngài sẽ có cơ hội xuất hiện.
Rồi anh Bảo có nói đi, nói thêm nha.
Tóm tắt lại thì ở đây thầy nói là thánh nhân nó là hắc bì Phật, nghĩa là ông trời á, mà sau này sẽ hóa thân độ đời, hiện thân ở Việt Nam á. Sao nếu mà sau này mọi người con người tu đồng đều hết rồi á, sẽ hóa thân ở trần gian này để tận độ quần sanh, có sự hiện diện ở đất lành ở Việt Nam á. Nhưng mà sau đó là phải thời tiết thay đổi, con người tu nhiều hơn rồi đó, lúc đó Ngài mới xuất hiện. Còn bây giờ chỉ xuất hiện qua cái sự chiếu độ thôi, chứ không có quá thân. Sau này sẽ có hiện diện tại Việt Nam, thì lúc đó không biết khi nào.
Thì khi mình đi rồi á.
Rồi, mình đi rồi hay là mình trở lại rồi mình cũng không biết.
Cái thánh nhân á, là thầy nói góc độ này là trong clip này nha, cái thánh nhân này là nói về học biệt Phật. Còn chỗ khác thầy nói thánh nhân là người biết, nghe và sửa mình, ảnh hưởng được người khác, cũng là thánh nhân ha.
Ở đây thầy nói về thánh nhân là siêu giác.
Dạ, thánh nhân siêu giác nha. Nhưng mà cái đó là tại vì mình học để mình hiểu thôi, chứ mình đừng có đặt nặng à, khi nào ông trời xuống, khi nào ông hắc vị Phật xuống, khi nào ông thượng đế xuống, những cái đó là làm cho mình động thôi ha. Mình học để mình hiểu, chứ không phải là mình đi tìm những cái này để mình muốn biết cái này, để mình muốn biết cái này để cho mình động thôi à. Tại vì khi nào ông trời xuống thì mình đâu có biết đâu, mình đâu có cần thiết phải biết, tại vì ông xuống cho mình mỗi giờ mỗi khắc mà, tại mình không thấy thôi ha.
Thì mỗi người có cái duyên, mỗi cái hoàn cảnh học hỏi, mình đâu có biết là ông trời ông sẽ sắp cho mình học cái hoàn cảnh nào, mà có ổng bằng xác thân hay không có ổng bằng xác thân, ổng cũng ban chiếu cho mình thường trực mà.
Lúc nào cũng vậy, thầy nói là khi mà ông trời ông xuống thì cũng theo trình độ của mỗi người mà nhận được thôi, trình độ nào nhận theo trình độ đó chứ đâu có biết được. Cho nên cái đó là mình học cái thánh nhân siêu giác, thì nãy thầy nói rất là rõ là hắc bị Phật thế thôi, chứ còn khi nào ổng xuống thì thôi đừng có tìm hiểu. Tại vì nào xuống, giờ có xuống liền, bây giờ hiện thời trước mặt mình cũng không biết nữa. Tại vì mình không có đủ cái sự thanh nhẹ để mình hiểu được cái điều đó, cho nên mình không cần phải tìm hiểu thêm ha.
Không có đặt khởi điểm ở tương lai.
Dạ, giữ tâm không mới là sáng suốt. Rồi, câu tiếp theo. Tại sao nói tự tu tự tiến mới là như ý? Nãy giờ nói như ý cũng hai lần ha.
Tại sao tiểu liên quan phải viết ra từ đại liên quan để xuống đây chịu khổ rủi cảnh? Bởi vì tiểu liên qua xuống đây tiết ra để học dũng tiến hóa đi lên, thì nó mới kêu mình đời đời bất diệt. Nó có dũng. Người xuống thế gian chúng ta mang các phần đều khổ, có người nào sung sướng không? Tất cả ở đây không có ai sung sướng, đều khổ hết. Muốn thoát thoát không được, học nhịn nhục tối đa nó có cơ hội thoát. Mà khi nhiều kiếp phải đi sinh ra, bị ta mạ nhục đủ chuyện hết. Trong bên làm như thế gian này muốn gì được nấy, không có. Chỉ tu giải thoát mới tiến về như ý tiến hóa được. Cho nên chúng ta cũng còn chút khôn chọn một cái pháp để tự tu tự tiến giải thoát cái chính mình. Chỉ có tự tu tự tiến mới là như ý. Nhờ bề trên giúp đỡ không phải như ý. Tự tu tự tiến mới là như ý. Thì cộng đồng chư Phật thật sự ân độ chúng ta. Chúng ta còn cộng đồng nhân sanh mà Phật không có cộng đồng có. Chúng ta hướng tâm về đó, sự ban chiếu không như ý. Chúng ta thanh tịnh sẽ nhận được trọn vẹn, không mất mà.
Đó, thầy có nói đó, anh bảo nói đi.
Thì đây thầy nói là mình phải tu, là mình phải tự tu, tự tiến đi tới giải thoát thì mới đạt tới cái sự như ý được. Mình không có tự tu, tự tiến, giải thoát thì đâu có đi tới cái như ý được. Mình đi lên về cõi trên thì sẽ có cộng đồng chư Phật ân độ mình. Cuối cùng cũng phải tu giải.
Tu giải, và khi mình thanh tịnh mình mới hưởng được cái trọn vẹn, mình biết được cái cộng đồng đó như thế nào và giúp mình ban chiếu mình như thế nào từng giây phút khác. Tại sao nói là học được chữ hòa là có tất cả?
Ngày hôm nay các bạn đã nắm được chìa khóa do tôi đã trao. Những bạn đã thành tâm tương đã được và tự tâm người đã chứng đắc, mà trở về quản lý tiểu thiên địa này, nó dậy đầy dục vọng, tham vọng, muốn nhưng mà không giữ được, muốn mà không biết đường lối giữ. Cho nên chúng ta hòa, chúng ta sẽ có, chúng ta không có giam giữ. Người thế gian chúng ta học được chữ hòa khó khăn lắm, nhưng mà học được chữ hòa rồi là chúng ta sẽ có tất cả, trong không mà có. Các bạn tại sao các bạn nói rằng tôi các bạn học chữ hòa? Thân khí điển càng không vũ trụ không hòa với chúng ta đâu có sống. Mà chúng ta sống để làm gì? Để khen tưởng sự thanh khi minh triết của bề trên đã ân độ cho chúng ta từ giây phút khác. Tình thương sống động đã lao cho chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta. mà chính chúng ta nuôi dưỡng tà tâm và bỏ nguyên lai bổn tâm của chúng ta, trở nên ngu đần và không biết được mình là ai, cho nên tranh đấu hướng ngoại theo cái chiều hướng sanh lão bệnh tử khổ, rồi đâm ra trách móc thị phi và không làm được việc gì đại sự, càng ngày càng eo hẹp và tưởng ta đắc đạo, tưởng ta đã cứu được người, thì thật bản thân chưa cứu được, nghiệp chướng càng ngày càng tràn đầy không giải quyết được. Cho nên tôi khuyên các bạn phải lui về những điểm thanh tịnh để tự chủ hòa học với càng không vũ trụ, hưởng được thanh quang điển lành của đấng cha lành đang dầu nhiều nhất các bạn, và các bạn sẽ tiến qua đường tơ kế tắc rất dễ dãi và không có bị kẹt nữa.
Rồi anh Bảo nói đi, tại sao học được chữ hòa là có tất cả?
Thì ở đây thầy nói hòa là hòa với càn khôn vũ trụ, hòa với thanh khí điển của trời đất đó, thì trong không nó mà có. Mình phải làm sao giữ chấn động lực của mình nó thanh nhẹ, mình phải thanh lọc, phải giải thanh lọc để cho cái chấn động lực của mình nó càng nhẹ, nó càng thanh nhẹ, nó mới hòa được cái sự thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ, thanh khí điển thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó trong không mà có, mình sẽ có tất cả đấng cha lành ban chiếu cho mình rất là nhiều, mà mình không có hòa với cái sự thanh nhẹ đó thì mình đâu có tất cả.
Rồi câu tiếp theo, tại sao nói chiến sĩ của Thượng Đế? Chiến sĩ Thượng Đế là như thế nào? Cái này là một cái đề tài, nhưng mà cái này em cho anh Bảo nghe một cái clip, ba cái clip này anh Bảo tóm tắt ha, nhưng mà chiến sĩ của Thượng Đế là rất là nhiều chuyện nha.
Dạ, kính thầy, con có vài câu hỏi. Cái thứ nhất là trong cái ban thầy sáng thì con có nghe thầy nói về chiến sĩ của Thượng Đế, nhưng con chưa rõ chiến sĩ của Thượng Đế là như thế nào.
Chiến sĩ của Thượng Đế thì mình phải thấy rõ cái tình thương của các giới đặc biệt này, từ manh áo ăn mặc có cái cơ hình này, các giới kể cả Thượng Đế cũng phục vụ. Cho nên mình mới sâu dồn xem cái tinh thần phục vụ mình có đủ không, mình có chịu phát đại nguyện phục vụ, và mình thấy chúng sanh đã và đang phục vụ chúng ta, và kể cả trời Phật nữa, cả càn khôn vũ trụ đang phục vụ, mà mình có tinh thần phục vụ đó không? Nếu mà có cái tinh thần phục vụ đó là tương ứng với thiên ý, thiên ý là ý ông trời, ha, thì ông mới thông nhận ông trời, để có trình độ, cái trình độ phục vụ. Khi mà con cảm thức, ngày hôm nay cũng có cả áo mặc, có đồng hồ đeo, có đôi dơm ha, ai? Sự thông minh của loài người đó, mà ai cho loài người có sự thông minh? Ông trời. Sao? Khi mà con hiểu tới cái đó rồi á, con mới đi gần tới thiên ý được. Lúc đó là mình làm mới là thật sự chiến sĩ của Thượng Đế. Chiến sĩ của Thượng Đế là phải học tập, chứ không phải đợi ngày gọi. Mình thực hành cho đúng, mình phát tâm như vậy, bất vụ lợi, thì lúc đó Thượng Đế mới mời mình xác nhận việc, làm công việc cứu người chứ không phải giết người. Chiến sĩ tình thương là cứu người chứ không phải giết người. Đăng lính làm chiến sĩ của Thượng Đế phải có trình độ Thượng Đế mới nhận, không có trình độ Thượng Đế mới nhận. Cho nên các bạn tu, người nào tâm nóng chuyện nào sẽ bị đụng phải những sự bất tích mà để mở ra. Đó là cái kỹ thuật siêu nhiên cải tiến tâm linh. Tu về vô vi mới có cái này. Không bắt các bạn đóng khung, không bắt các bạn đi theo cái đường lối nào để các bạn tự do đụng chạm, rồi các bạn tự thích, lúc đó là bạn mở rồi. Đăng lính
làm việc mà mình agace volontaire làm lính chiến sĩ của Thượng Đế, chỉ vô làm việc luôn không mau lắm. Còn kia người ta tu giải đại để mình tu tới a la hán, người ta tu tới cái gì đó chết queo không có tu lắm. Còn ở đây người ta còn ăn trong bữa ăn, tôi cũng làm việc cho Thượng Đế. Tôi hoàn cái cũng làm việc cho Thượng Đế. Nói vậy, bất cứ hành động, cử động gì cũng là cho Thượng Đế mà. Tại sao ở đằng sau? Xong tôi không còn bị bơ vơ nữa. Thấy không? Thì người kia tôi mất tới A-la-hán, tôi ngủm rồi, tôi không biết còn đi đâu nữa. Hôm nay tôi ăn ra sư phú lông tia là đau đau rồi. Tôi không biết kem nữa.
tình nguyện trở nên một chiến sĩ của Thượng Đế. Tôi không bị giới hạn, tôi không bị giới hạn bởi trách nhiệm không có nữa, mà lấy hư không làm việc.
Tôi tắm ho ngay cũng làm việc cho Thượng Đế, nghĩa là thế nào?
Ho cũng làm việc cho Thượng Đế. Khi mà anh có điển là anh ho một cái cũng làm việc cho Thượng Đế. Bởi vì ho của anh có thể làm tan cái chuyện của Thượng Đế.
Không phải là
tới giờ lúc tôi làm việc Thượng Đế, tôi bận quần bận áo, tôi mới làm việc với Thượng Đế. Cái ý chí của mình luôn luôn ở trong xây dựng cởi mở, cho nên mình đi tới đâu, đậm tới đâu là sáng tới đó. Cái tiếng ho cũng là đậm, mà cái đậm này nó tập trung bởi ngũ hành điêu luyện. À, mỗi đêm thì nó điêu ngũ hành điêu luyện, mà ho một tiếng là qua giải những cái ngũ hành trượt ở bên ngoài. Cho nên một cử một động đều là của Thượng Đế. Cho nên tại sao người đời thì họ mến những người tu cao, tu nhẹ? Tại sao? Cử động của người, cử động của người là hỗ trợ đỡ xây dựng. Người không có vụ lợi và đưa ngả người ta vào bóng tối. Tại sao người ta không biết? Người ta không mến. Còn nếu mình còn lợi dụng và đưa người ta vô bóng tối thì đó ông ai không ai gây nghiệp thật đó. Còn cái này nó khác rồi. Cho nên tại sao tôi tới thiền đường ở Hồ Văn Em, tôi mới bước vô là cũng như người ta nói là đá 500 tớ hút hết, những ba những bảy, những ba những bảy rốt rồi cũng chạy về. Tại sao? Bởi tôi làm việc nhiều hơn những người đó và tôi học hỏi nhiều hơn những người đó. Thì những người mà dòm thấy tôi, họ thấy tuy rằng không thấy hào quang, mà cảm động hơn lòng họ liền. Phần hồn của mọi người ứng chiếu hết. Cho nên họ muốn gần tôi để học hỏi họ trong cái trao của mình. Tại nên nó khác. Cho nên mình sáng tu không bao giờ mất cái vị trí làm việc của mình. Còn nếu mình không tu mà mình lợi dụng để bề trên ban chức vị cho tôi, thì đó là sai. Không có chức vị, mình thanh lọc thì tự nhiên nó có chức vị. Chức vị để làm gì? Để vạn linh sử dụng, vạn linh hưởng ứng. Nhưng mà mình không được thông suốt, vạn linh đâu cần nữa mình. Thì không có bằng cấp rồi. Đương nhiên rơ đài, sự công bằng của Thượng Đế đương nhiên rơ đài. Còn nếu mình có tu, có thanh lọc, có thanh điển, thì đương nhiên nó có. Bởi vì nó phải tiếp tục làm gì? Thì một ngày nào mà hết làm việc rồi thì không có, không có ai tới, không ai đến gần, không có một lùi điểm nào tới gần. Rồi nó sẽ chuyển vào nơi khác.
Dạ, anh Bảo nói nha, cái này cũng hay lắm đó.
Bây giờ mình muốn làm chiến sĩ của Thượng Đế thì cũng như đời phải đăng lính. Nghĩa là thầy nói hồi nãy có thầy có dùng cái chữ pháp là engagé volontaire, nghĩa là mấy người tự nguyện đăng lính đó, chứ không phải là bị bắt lính đâu. Mà tự nguyện bắt lính đó, thì vô muốn đăng lính cho Thượng Đế thì cũng phải có điều kiện, chứ không phải ai đăng lính thì cũng nhận. Bây giờ trước hết là phải có có cái tinh thần phục vụ đúng như thiên ý. Tại ông trời ông tối ngày ông chỉ phục vụ, mà chúng sanh cũng đang phục vụ cho mình. Thành ra cái tinh thần phục vụ bất vụ lợi nó rất là quan trọng. Như là phát tâm bất vụ lợi, như là chỉ có cứu người chứ không có giết người. Cái đó là một trong những cái điều kiện của để được đăng lính. Mà muốn đăng lính á, thì cũng phải có trình độ, chứ không phải ai không có trình độ đăng lính cũng được được nhận, phải không? Phải có trình độ, phải có ý chí xây dựng cởi mở, phải lúc nào cũng phải sáng suốt cứu độ. Thành ra lúc đó thì mình cũng phải có điểm. Tại khi mà mình có điểm, một cử một động gì cũng cứu độ, một cử một động gì cũng giải tan, đánh tan cái trượt được. Tại chiến sĩ của Thượng Đế là đi tới đâu đem lại cái sự bình an, đem lại cái sự sáng suốt cho mọi người. Thành ra đánh tan cái trượt đi rất là dễ dàng, mà phải có cái sức mạnh đó. Mà phải có điểm, phải có cái điểm. Thành ra thầy nói khi mà mình có điểm rồi, một cái tiếng ho của mình nó cũng đánh tan cái đó là cái động, một cử một động. Cái động đó nó cũng đánh tan cái sự trầm trượt ở xung quanh đó. Nó đem lại cái sự bình an cho đó. Thành ra lúc nào cũng hỗ trợ, giúp đỡ và xây dựng. Cho nên là những cái điều kiện đó, mình đi tới đâu mình cũng cảm động lòng người ta. Mình không có cần chức, nhưng mà ông trời ông sẽ cho mình cái chức vị để cho vạn linh đồng sử dụng và tương ứng. Chị đi bổ túc thêm.
Chiến sĩ Thượng Đế nói một cái đề tài em cũng được mấy chục clip rồi, nhưng mà cái cuối cùng vẫn là ông Phật mới làm được chiến sĩ của Thượng Đế nha. Những cái điều ông yêu cầu mình nè, thứ nhất là phát tâm, mà cái phát tâm đó phải gần với cái thiên ý, có nghĩa là những cái gì mà mình ông Phật mà ông phát tâm ra đó là cái chuyện đó là thiên ý đã có rồi, thì hai cái đó nó cùng nhau thì giúp đi lên cái chuyện nó lớn hơn. Giống như ông thầy muốn cứu độ chúng sanh thì tự nhiên cái chuyện nó phải phổ độ một cách rộng rãi ghê gớm không? Một con Phật nó sẽ như vậy, khi có trình độ phục vụ nữa và bất vụ lợi. Ông Phật thì chắc chắn ông phải có như vậy rồi, và có trình độ Thượng Đế mới nhận, có nghĩa là đi tới cái cương vị đó thì Thượng Đế mới sử dụng. Hả? Rồi thầy nói đó là ý chí trong tinh thần xây dựng cởi mở, có nghĩa là cái người mà ở cái vị trí đó đó thì họ làm lúc nào cũng gì cũng được sự hỗ trợ bên xung quanh đó, có thiên liên nè, có chư Phật chư tiên lúc nào cũng hỗ trợ, có những cái hào quang của Quán Thâm Bồ Tát, của Duy Trì Kim Mẫu hay là Thượng Đế lúc nào cũng chiếu độ hoài, trong Phật cũng cứ giảng cho mình nghe hoài là vậy đó. Cho nên á, những cái này đó là những cái anh bảo tóm tắt cho cái vị trí của mình đi tới cái chuyện đăng lính á, cái chỗ mà tự nguyện tình nguyện nó trở thành chiến sĩ của Đường Đế, làm phát tâm ra. Nhưng mà những cái đó là ở vị trí thấp thôi, ở cái trình độ thấp mà thôi, để cho mình giúp những cái bạn đạo xung quanh, giúp những người xung quanh có được những cái này, có được những cái kia, được học đạo, được có được những cái phần mà về đạo pháp, cái là mình giúp đỡ cho bạn đạo. Chứ còn đi tới cái cương vị của một người, của một chiến sĩ Thượng Đế là chỉ còn Phật thôi. Tại vì có những trường hợp trước đây ai cũng biết, và có những bạn đạo hiểu được như vậy đó, hiểu là nghĩ là à, mình phát tâm ra mình đi phát, mình đi giảng pháp, cũng có giảng pháp cả mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà cuối cùng vẫn có sự chống đối mạnh lắm, tại vì cái hào quang chưa phát được, chưa trở về với cái phần hồn được, chỉ mới có luồng điển, chỉ mới gom được cái luồng điển thôi, thì không có đủ như một ông Phật. Cho nên khi ông làm một chuyện gì đó là có biết bao nhiêu cái đấng thiên liên giúp cho ông, để cho ông làm được cái chuyện phổ đạo rất là dễ dàng mà không có bị chống đối. Mặc dù có chống đối nha, thầy nói ông thầy cũng vẫn bị cái sự chống đối, nhưng mà cái sự chống đối của ông khống chế được. Còn cái phần bạn đạo mà bắt đầu đi lên phát giảng rồi đó, những cái phần thuyết giảng rồi đó, những cái sự chống đối nó mãnh liệt lắm, rồi cũng chỉ có một lần mà thôi chứ cũng không được lâu.
Không có đủ lực lượng để hóa giải cái trần trược mình biến nó trở thành ánh sáng.
Khó lắm, sẽ phải mất cái thời gian rất là dày công. Trở về với cương vị của một vị Phật đó, thì cái từ quang nó mới đủ để chiếu độ cái xung quanh, thì khi đó người ta mới theo hoài, và cái chuyện đó nó sẽ giữ hoài, ông Phật ông cho làm hoài. Được thầy phải. Nãy nói đó
à, thầy nói luôn quá giải cái sự trầm trượt của ngũ hành, đâu có giỡn,
đâu có giỡn mặt ha. Cho nên cái này á, là thầy nói là không được là ông dẹp đó. Thầy nói không được là ông dẹp vô, ông thu lại liền á. Cho nên ông Phật tại sao ông chuyện thuyết giảng được nhiều năm là như vậy á. Còn bạn đạo với bạn đạo là chỉ có giúp đỡ với nhau trong những cái gì khó khăn, trong những cái gì những cái thắc mắc,
cộng tu cộng tiến,
đồng tu đồng tiến đồng hưởng,
cộng tu cùng tiến vậy thôi chứ không phải chiến sĩ của Thượng Đế. Chiến sĩ của Thượng Đế làm việc dữ lắm à.
Dạ, đồng học đồng tu đồng tiến là cái đó có, nhưng mà không có nghĩa là vấn đề là một chiến sĩ Thượng Đế đâu. Tại chiến sĩ Thượng Đế là phải vững lắm, nó ở một cái vị trí của một vị Phật thì mới vững cái vị trí đó một thời gian rất là lâu, ít nhất cũng mấy chục năm.
Đi cứu người nữa chứ đâu phải.
Dạ, nó cứu độ quần sanh mà.
Mình chưa cứu mình sao, mình sao đi cứu ai?
Khó lắm, mình thì chỉ mới có bắt đầu, mình giúp đỡ bằng đạo chút xíu nào đó, nhưng mà cũng là
tiến thôi, cộng tu cộng tiến.
Thì đó là cái phần mà mình giúp đỡ cho bạn đạo, hoặc là giúp đỡ những người xung quanh mình có được một chút xíu những lời giảng của Đức Thầy. Đó là cũng là một cái công quả rồi, một cái công quả cho đạo pháp. Nhưng với cái thành tâm là bất vụ lợi, không có nghĩ tới ông này chiếu cho mình, ông kia chiếu cho mình, không ai chiếu cho mình hết. Chỉ có mình tự mình làm, phát tâm cái điều đó thì ông trời ông sẽ giúp cho mình, chiếu độ cho mình. Và cái chuyện đó đi nhanh hơn và nhẹ hơn và lẹ hơn, và nó có kết quả tốt hơn. Chứ đừng nói ông thầy ông chiếu tôi rồi tôi mới làm được, ông Đức Di Đà chiếu tôi mới làm được. Cái đó không phải, cái đó mình cảm nhận thôi. Nhưng mà cái điều cơ bản là mình cứ phát tâm đi, rồi thiên ý sẽ có giúp cho mình. Ông trời ông thấy cái ý của mình thiện lành thì dĩ nhiên cái sự giúp đỡ nó nhanh hơn. Có thể ông trời ông giúp mình, hoặc là có thể ông thầy ông giúp cho mình. Nhưng mà mình đừng có tưởng tượng quá nhiều.
Nhưng mà trước hết là phải tu có trình độ lúc đó mới tính tiếp. Chứ mà giờ mình không có tu mà mình phát tâm thì cũng đâu làm gì được.
Dạ, cho nên cái sự đóng góp của mình á, thì đừng có đặt quá cao. Mình cứ làm ở trong cái
trình độ
của mình
làm
để mình được học.
làm để học rồi làm để tiến vậy thôi, chứ không phải mình có khả năng cứu độ ai, tại bản thân bất độ hà thân độ mà.
Cho nên bản thân mình là quan trọng nhất. Cái vị trí của mình không có được mất, tại vì cái vị trí của mình là muốn trở về với cái chủ nhân ông điều khiển cái tiểu thiên địa này, cũng giống như ông trời, ông trở về cái vị trí của ông, ông điều khiển cả cái càn khôn này, mình cũng vậy, muốn điều khiển cả cái càn khôn này đâu có đơn giản, cũng mình có chưa, nhiều lắm.
Mình chưa điều khiển được cái tiểu thiên địa mình, làm sao mình trở về với ông trời được.
Cho nên cái điều đó là chiến sĩ của Thượng Đế là mình học ở cái góc độ này thì mình hiểu như vậy thôi ha, nhưng mà khi cái đề tài này ra thì mình sẽ nói thêm. Rồi, câu tiếp theo. Mình là chiếc từ hào quang của Thượng Đế, cái này thì mình có nói đi nói lại rồi, thì tại vì do cái bạn đạo nghe không hiểu cho nên nó là nhất từ hào quang của Thượng Đế, không phải chiếc từ hào quang của Thượng Đế mà ra.
Nghe không ra chữ, cái này là
nghe không có ra ha.
Có ra chữ thì chiếc thôi chứ không phải là
nhất. Bây giờ anh bảo nghe rồi, anh bảo tóm tắt ngắn thôi, tại cái này
mình nói rồi mà đâu có gì nói nữa đâu. Chiếc từ hào quang của Thượng Đế có gì nói không?
Chỉ có nói Thượng Đế thì thanh trừ một lượt vậy thôi.
Đó, thì mình tiếp mình từ đại khối linh quang chiếc ra tiểu tiểu linh quang xuống đây học hỏi là tiến hóa thôi, đâu có gì nói đâu.
Rồi câu tiếp theo ha. Tại sao nói thiên xích là điển của mình đó ông trời? Trời, bây giờ mình nghe ha.
Thiên xích là cái điển của mình đo ông trời. Cái người mà làm việc đời làm ít lợi cho người, nhưng mà không có làm cho nó có điển thì không có thiên xích. Không có thiên xích, chỉ có người tu mới có luồng điển có thể đo ông trời. Nó chịu cứ xe đi lên nó mới đo được. Thấy chưa? Còn nó không chịu cứ xe đi lên, nó chỉ làm chuyện ở ngoài vậy thôi. Không đó là cái tâm nó thanh thản, nhưng mà nó được sự chứng nhân thôi. Nhưng mà nó không được đi lên cao, bởi vì nó không chịu risque. Thấy không? Mà nó muốn risque đi lên, nó muốn nguy hiểm, nó mạo hiểm nó đi lên đó. Thì nó mới thanh lọc mới được đi lên. Mà chính tự nó thanh lọc, nó mới tên nào. Còn nếu mà nó không chịu thanh lọc thì nó tên nào. Thấy không? Cho nên cái vui này không phải là nói số 1, nhưng mà tu vui gì này nó phải có cái thiên xích điển lên bộ đầu chạy. Nó phải có cái đầu. Đúng như vậy, ai cũng nhìn nhận là có lòng điển đó. Mà những người kêu người mà không tu cái này, kêu nói gì lòng điển là họ chơi với không biết cái gì. Họ làm cái gì tốt, làm gì, tốt cuộc chỉ được chứng minh một chút thôi. Không biết cái gì là điển, nhưng họ thực hiện cái tự tâm. Họ thấy làm điều đó, họ thấy là khỏe. Mà nếu không làm điều đó, họ thấy là bệnh. Bắt buộc họ làm. Thần linh sẽ ghi chép, chứng giám và giúp đỡ.
Thầy, có nghe thầy nói nhiều người có cái chia sức, có thể chia sức của chúng họ.
Cái nào?
Chia sức.
Thiên xích là luồng điển ngay trung tim thì thẳng xuống lên trên trung tâm sinh lực khi mà thiên xích. Cái đó đi lên, mấy người đó đi lên không có xuống địa ngục.
Họ sống họ cũng thèm làm bậy nữa, họ không cần. Họ mới dứt khoát thất tình lục dục, họ mới đi cái chiều hướng đó họ đi lên. Ở khi mà họ chết vừa nhắm mắt đó là Phật sự đã đưa đi rồi. Đâu có thằng nào tới rước đâu. Phật sự tốt lắm, nháy mắt là họ tới bên mình rồi, đưa đi rồi. Không có lo, không có sợ ai hết á. Cứ lên núi tu đi không sao hết á. Chết bỏ mà. Chết bỏ, không có sợ.
Rồi, anh Bảo giải thích thêm thiên xích.
Thiên xích tóm tắt lại là thầy nói là cái luồng điển từ trung tâm bộ đầu mình phóng lên hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ á. Thành ra thầy nói cái thiên xích là cũng như cái thước trời để mình đo. Mình đo nếu mà mình thanh nhẹ thì cái luồng điển nó sẽ phóng lên cao, mà mình thấp thì nó phóng lên chút xíu thôi. Thì ta nhìn cái luồng điển đó là ta biết cái trình độ của mình lên tới đâu. Thành ra cái đó mới kêu là cái thước là vậy đó. Thiên xích là cái thước để đo đó. Mà cái đó là cái luồng điển mình á, mà nó đi cái hướng từ cái trung tâm bồ đầu thẳng lên tới trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Mà mỗi người cái luồng thiên xích nó khác nhau tùy theo cái trình độ thanh nhẹ của mình tới đâu. Thanh nhẹ thì nó lên cao, mà bớt thanh nhẹ thì nó thấp hơn chút vậy thôi.
Cho nên nói cái thiên xích này hay lắm. Tại sao nói là cái điển của mình đó ông trời? Ông trời có nhiều tầng giới, Cho nên khi mà cái luồng điện xích nó bắn đi đó, ổng bắn đi lên trên cao đó, khi mà ổng phóng ra đó, ổng biết ổng đi tới Trung Thiên, ổng biết ổng đi tới Bồng Lai, ổng biết ổng đi tới hư không, ổng biết ổng đi tới Phật giới, ổng biết đi tới hư không, rồi ổng đi tới không không. Cho nên ổng mới biết được cái đó, nó đo cái chỗ nào là bao xa ổng biết được. Đó là cái luồng điện, cái thiên xích nó đi vậy đó. Nó đi nó mới biết được từng giới nào, chứ còn không nó đi không có ra nổi thì nó chỉ ra một cái đoạn nào đó thôi. Một ly, một tấc, một thước, một trượng thôi. Thì cái đó là tùy theo cái trình độ của mỗi người. Đã làm thầy nói vậy, một trượng nghĩa là đi xa hơn. Nha. Có nghĩa là đi nhiều trượng, đi nhiều lắm mới đi tới cái phần không không đại định. Là cái phần đó là phần cái thước đó, mình mới đo được ông trời được. Biết ông trời ở đâu? Ông trời đang ở Trung Thiên nè. Bây giờ đi lên cao chút xíu mình tới Bồng Lai nè, có đi tới chút xíu nữa tới là Phật giới nè, đi tới chút xíu nữa không không nè. Đó là như vậy đó, là ông đo cái đường điển đó, nó đo. Mà những cái người có cái đường điển đó thì nó không đi xuống địa ngục.
Tại vì cái đó cái luồng điển là luồng điển đi lên rồi, nó đi lên được nghĩa là nó nhẹ rồi.
Dạ, dứt khoát thức tình lục dục rồi đó.
Ừ.
Nha. Khi mà đi ra rồi đó thì có Phật sự giúp.
Ừ.
Rồi. Câu cuối cùng ha. Tại sao nói trung tâm bộ đầu khai mở thì thay thế cho phàm tâm? Giờ mình nghe ha. Cái câu nói này nó dài quá mà em quên cắt. Nó tới 4 phút mấy lần. Mà để chừng sau nghe đi ha. Tại em quên cắt. Rồi. Cảm ơn quý bạn đạo.
À, giờ tuần sau là cũng tiếp tục mấy người Việt Nam nhớ học sớm hơn chút xíu nha.
9 giờ
ha. Mấy người nào mà vô trễ không mấy không biết là đã đổi giờ rồi đó.
Ok.
Rồi.
Ê, chào anh Minh Bảo, chào
Đại
Ly, chào tất cả các bạn đạo.
Cảm ơn Chi.
Cảm ơn.
Chào.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ly.
Dạ, cảm ơn chị Hồng.
Cảm ơn sao? Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ly.
Dạ, cảm ơn chị Tuyết.
Chào.
Cảm ơn
chào
anh Tư.
Bảo, chị Ly, chào các bạn.
Chào, cảm ơn hết nha.
Dạ.
Chào anh Bảo, chào Ali.
Dạ. Cảm ơn. Dạ.
Chào chị Ali, em xin chào tất cả các anh chị bạn đạo.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn.
Bữa nay chị An cho chị để tiếng lúc đầu không chị không nghe.
Lát cái nhớ lại, trời ơi, 9 giờ. Trời ơi, nhớ cái mở ra. Trời ơi, mình tưởng 10 giờ anh nè, vô là mới có 45.
Tưởng vô sớm mà thành vô trễ hả?
Vô sớm mà mình lên là sao 10 giờ, cái lát nhớ là ấy này 9 giờ ta. Không, 9 giờ vô mở liền.
Cảm ơn cô An.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn cô An.
Đi, nhớ liên tục.
Hồi nãy có giải mà chị không nghe.
Rồi,
cảm ơn.
Bye.
Bye bye.
Tắt nha.
Dạ.